đêm rất dài với người khó ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành, con đường thoát nghiệp từ xanh, con đường hạnh phúc tu hành trung kia. Người ngu si mê lầm bất thiền, như người mù lạc lõng tối tăm, người làm việc ác ăn năn, người làm việc tiền đắp chăn ngủ khó, như người chê sữa bò cũng thế, phải chờ tạo nghiệp ác thù, quả báo không rời theo đến kiếp sau. Đạo giải thoát nâng cao người trí, kẻ ngu si lấy đó làm gương, tâm kiêu mạn chớ coi thường, càng vương danh lời càng xa cố sầu.
biết là ở tại đây chúng ta đã chuẩn bị chuyển qua mùa mùa thu phải không? Nhưng mà ở tại Nhật Bản á, thì cũng bước vào cái mùa của gì, của hoa anh đào, giống như mùa xuân vậy. Và trong một câu thơ của một cái thi sĩ rất nổi tiếng nói về những thiền sư Nhật Bản, họ nói rằng khi những cái cánh hoa anh đào nở rồi thì sẽ chắc chắn một ngày nó tàn phai, bởi vì hoa anh đào nó sẽ nổ cái mà rộ vào cái thời điểm từ đầu tháng 1 tháng 4 mùng 1 cho đến 15 tháng 4 thì hầu như là những cái nơi chính đã héo tàn. Thì nếu mà có dịp thì năm ngoái cũng vào ngày tháng này, không cũng vào ngày tháng này thì thầy và cũng một số các Phật tử trong đoàn chúng ta cũng đã đi qua để thăm viếng như chiêm ngưỡng cái những cái cảnh hoa anh đào nở. Đặc biệt ngày nay nếu mà các vị thấy rằng mình không có đi Nhật Bản được thì các vị có thể đi Đại Hàn. Đại Hàn hoa anh đào cũng sẽ nở nhiều như Nhật Bản nhưng còn nhiều hơn ở một vài nơi. Và cái cách trình bày với lại những cái mình gọi là phong cách đón xuân hoặc là của những người ở Nhật Bản họ đón về hoa anh đào, nó cũng mang tính văn hóa và thi vị, chứ nó không có phải là giống như một vài nơi mà kể cả ở quê hương mình các vị biết họ làm những cái hội hoa xuân hoặc chợ vậy đó, bữa trước bữa sau tại vô tình nào dẫm tan nát hết, thành bông qua rồi đôi khi phải tối phải canh chừng ăn trộm đồ đủ thứ. Còn ở Nhật Bản thì họ làm có vẻ như là văn hóa mà thi vị lắm, mấy người họ trải những cái tấm vải ở dưới rồi cái họ mang theo nào là rượu sake hoặc kia họ ngồi với cây anh đào nào họ thưởng thức, họ làm thơ, họ ngâm thơ, rồi có những nơi họ vẽ những cái mấy người phụ nữ mà mặc những cái đồ truyền thống á đi rất là nhiều chụp hình, và nguyên một cái con phố và một cái nơi mà gọi là để thưởng ngoạn hoa anh đào dài khoảng vài cây số vậy. Và có những con kênh mình gọi là những cái con kênh đào đó, trồng hoa anh đào ấy, dọc hai bên rồi người ta có thể đi thiền ở dưới làm thơ rồi ngắm hoa anh đào, giống như mình gọi ngày xưa gọi là cái bằng thi nhân mặt khách chứ không phải là bôn ba. Thật ra mùa xuân hay những hoa anh đào để nói lên cái sự nghĩa là trầm mặc, cái sự thanh bình và cái nét đẹp của mùa xuân, và đặc biệt của những cái xứ phù tang trong đó có mình gọi là Nhật Bản đó, là nói lên cái sự nhận thức sâu xa về cái triết học sống và đời người, chứ không phải như mình mà cái mùa xuân nó có vẻ nghĩa là ồn ào rồi vội vã tưng bừng, nó không đặc nặng như vậy. Qua cái quan điểm đó chúng ta sẽ nói về đất nước Nhật Bản để các vị cũng có thể có một chút hình dung, bởi vì ngày nay cái Nhật Bản cũng có một số nó không có được an bình, nó không có được tốt như những cái tháng năm về trước, bởi vì có nhiều cái người di dân cũng như có nhiều người đến làm công nhân, trong đó có người Việt mình, và cho nên cái người Việt mình ở trong những cái thời gian gần đây, trong 2-3 năm gần đây về tội phạm nó gia tăng, thì có 3 nhóm gây nên tội phạm ở Nhật Bản. Thứ nhất là người Trung Hoa, thứ hai là người Đại Hàn, và thứ ba là người Việt Nam. Mà người Việt Nam mình thì nó phạm nhiều những cái tội, trong đó liên hệ đến vấn đề đó là trộm cắp đồ, đó là trộm đồ ở mấy siêu thị rồi. Cái tinh thần mình gọi là cái tinh thần ái quốc, hay là cái tinh thần đó là tôn trọng người Nhật, họ rất là kỹ lưỡng những cái vấn đề đồ mất. Cho nên ở Nhật Bản đó, nếu mà mình bỏ quên đồ ở trong khách sạn hay là đâu thì như điển nói là nó không có mất, mình chỉ cần gọi điện thoại họ sẽ gửi tới cho mình. Thầy chỉ bỏ quên một cái khăn tròn hoặc một cái nón là nói là người tài xế gọi điện thoại không sao, họ biết mình cái chương trình mình đi tới đâu thì họ sẽ gửi đến cái địa chỉ mình. Và nếu mà họ lượm, người Nhật Bản mà lượm được những cái món đồ của mình trong đó có bóp hay gì kia rồi họ không đụng đến, họ sẽ đem đến bỏ ở cái chỗ information để người nào đó có gọi lại có đó thì đến nhận, kể cả passport kể cả tiền. mất tiền, cái người Việt Nam mình đừng có bệnh đi chung với đoàn tàu di điện, mất tiền mất bóp này kia điện, nhưng mà bữa sau rồi thì họ trả lại giống như vậy. Muốn nói là điều đó để cho mình thấy rằng cái phong cách hay là cái đạo đức, cái nền tảng văn hóa nó rất là quan trọng, để cho chúng ta thấy rằng cái người học Phật cũng đòi hỏi như vậy. Nếu mà cái người học Phật chúng ta không có bồi dưỡng được cái phẩm chất về mình gọi là cá tánh, hay gọi là cái về bản thân của con người của mình đó, mà mình nhân cách mình không có thay đổi được, thì mình có học Phật có bao nhiêu tuệ giác cũng không có lợi ích. Mình có khả năng, có tài, có những cái thông, có những cái tuệ rất là sáng, nhưng mà cái phẩm chất đạo đức mình không có, không có bồi dưỡng, không có đầy đủ, thì cái tuệ đó nó sẽ không có bù đắp được cho cái đạo đức của mình. Nếu mà cái tuệ, trí tuệ mình thiếu, mình có thể dùng cái đạo đức hay gọi là cái phẩm chất nhân cách con người, mình có thể bù đắp lại cái tuệ đó. Giống mình gọi là có nhiều người họ không có tài, nhưng mà họ có gì? Có đức. Cái phẩm chất của họ, cái đạo đức của họ, cái đó nó có thể bồi dưỡng, nó có thể nghĩa là mình gọi là bổ sung cho cái việc mà tài năng của họ, họ vẫn được tôn trọng. Cho nên có nhiều vị họ lãnh đạo cả một quốc gia, họ lãnh đạo cả một cái tôn giáo, họ lãnh đạo cả một cái ngôi chùa, họ không có tài nhưng họ có đức, họ vẫn được nghĩa là quý kính và được nghĩa là mọi người ủng hộ để họ lãnh đạo. Nhưng mà nếu mà mình chỉ có trí tuệ, tức là mình có tài nhưng mà mình thiếu đi đạo đức á, thì cái trí tuệ dù càng nhiều chừng nào nó cũng không có bù đắp được cái đạo đức, mình gọi là phẩm chất cơ bản của con người của mình, gọi là nhân cách. Vì vậy chúng ta học Phật cái ngoại trừ chúng ta học những cái giáo lý về căn bản của đạo Phật á, nó sẽ làm cho tăng trưởng cái tuệ giác của mình, nhưng mà chính là mình phải tu tập về cái điều kiện thân khẩu ý để nó rèn luyện, nó sửa đổi cái nhân cách của mình. Điều này nó tạo thành cái âm đức hay cái phước báo của chính bản thân mình. Và khi cái bản thân này, cái phước báo này nó đi đến đâu thì nó có thể mang lại, nó chiêu cảm lại những cái hạnh phúc, những cái an lạc cho mình, chứ không phải là cái tuệ giác, hay mình gọi là không phải là cái trí tuệ mà nó có thể thay đổi được cái phần ngoại. Cho nên hôm nay chúng ta học về cái phẩm mà các vị vừa được nghe suốt trong một thời gian chiều dài của chúng ta, tức là phẩm ngu. Thật ra phẩm ngu là nói gì? Ngu là không có đặt nặng một cái chuyện gì nó có là quá tối tâm, nhưng mà nó nói về vô minh, hay nói một cách khác là nói về một hình thức khác là bất thiện, không đặt nặng cái từ là ác, bởi vì mai mốt ta học một phẩm tên là phẩm ác. Bây giờ cái phẩm này tức là phẩm ngu, tức là muốn nói lên là cái điều kiện nữa là thiếu trí tuệ, thiếu cái tuệ giác. Khi mà tuệ giác hay là mình gọi là cái học hành mà nó chưa đầy đủ đó, thì nó trở thành đó là ngu dốt. Và vì chính vì ngu dốt nó tạo thành những cái bất thiện pháp, suy nghĩ bất thiện pháp. Trong hai cái phẩm, hai cái bài thơ cuối mà chúng ta vừa học đó, nói về cái nghiệp ác đã được làm rồi đó, nó như sữa, nó không có đông đặc ngay, nhưng mà một thời gian nó chiêu cảm. Và một câu nữa là nói về cái câu 72, nó về tự nó chịu bất hạnh khi nó đánh đầu, hay khi nó danh của nó mang lại cho cái kẻ ngu đó, và do vậy nó phải chịu khổ. Diễn tả hình ảnh một con quỷ, nó bị cái nghiệp nhân quả là nó cứ tối ngày nó lấy búa nó đập bể cái đầu nó hoài, hãy bể cái đầu này hoặc chặt đứt cái đầu này nó sinh ra cái đầu khác. Là vì đó là một cái kẻ ngu học được cái chuyên môn của một cái người, nghĩa là thổi một cái viên đạn, và do vậy thay vì các ông kia thì nhờ thổi những cái viên nữa là bằng con dê vào cái miệng của thầy tư tế, mà được vua tặng thưởng cho tám cái làng và được cái đất giàu có. Giờ rồi người đó mới dạy lên người đệ tử này, người đệ tử này là một cái người ngu, người dốt, cho nên là anh ta không có cái tuệ giác để phân biệt. Rồi khi mà anh ta bắt đầu anh ta thành nghề rồi, anh ta đi ra anh ta thấy rằng không có dám thổi những người khác, sợ rằng người ta có vợ con đánh đập, không có dám thổi nghĩa là một con bò, sợ rằng con bò đó nó có chủ người ta bắt đền. Nhưng cuối cùng anh lại kiếm cái vị độc giác Phật, nghĩ rằng ông này tu cũng không có bà con thân quyến là thổi không sao, cho nên lấy ông này làm thí nghiệm, thổi một cái viên đạn vào lỗ tai, và cuối cùng bị độc giác Phật đó phải nhập niết bàn. Và rồi anh ta nói rằng là nếu mà độc giác Phật mà bị thổi mà chết thì cũng đâu có gì hay đâu, đâu có gì quý đâu. Cho nên anh ta mới nói rằng chính ảnh là người đã làm cái việc đó, và ảnh đã bị người ta đánh đập cho đến chết, rồi nhân quả chịu nhiều đời nhiều kiếp ở trong địa ngục. Cho đến vào cái thời mà Đức Phật thì ảnh được sinh làm cái thân là một con quỷ cứ tối ngày mà cứ đánh trên đầu của mình, mà người khác không thấy, chỉ có ngài Mục Kiền Liên mới thấy thôi, Đức Phật cũng thấy nhưng ngài không nói. Thì qua cái câu này và có hình ảnh câu chuyện chúng ta vừa học đó, nó có hai cái yếu tố mà các Phật tử lưu ý đó, là có những cái Đức Phật và những vị thánh tăng như ngài Mục Kiền Liên thấy nhưng mà không có nói ra, là vì sợ nói ra điều đó sẽ làm cho người ta nghi hoặc, người ta bất tín với Tam Bảo, hoặc người ta bất tín với lời nói của Đức Phật, cho nên vì vậy mà Đức Phật không có nói. Đức Phật nói rằng là khi ngài ngồi đạo tràng, ngài cũng thấy những hình ảnh, những con quỷ, những cảnh khổ sở cảnh giới này, nhưng mà ngài không có nói cho người khác biết. Đến khi mà các vị tỳ kheo hỏi về lý do về ngài Mục Kiền Liên cười, ngài nói rằng ngài thấy một con quỷ như vậy đó, thì lúc đó Đức Phật nói ta cũng thấy như vậy nhưng mà ta không có nói. Cái câu chuyện này nó cho chúng ta học cái điều gì? Để cho các vị thấy rằng trong Phật giáo ngày nay cũng vậy, có nhiều vấn đề những vị họ tu chứng họ có thấy điều này khi họ không bao giờ nói. Ngày xưa họ dùng một cái từ khác là thiên cơ gì, bất khả lộc. Cho nên có những cái về nhân quả ở thế gian này mình thấy, những người tu có thể đạt được những cảnh giới, họ thấy được những nhân quả xảy ra cho mình, nhưng mà không thể thay đổi, không thể nói ra, không thể giúp mình. Nếu một ai đó có thể thay đổi, lần trước mình nói rằng về nghĩa là bệnh nó thuộc về nghiệp gì, nghiệp bệnh á, nếu mình thay đổi được cái nghiệp của người ta đó thì mình thay đổi nhân quả, thì chính mình phải chịu cái tác nhân nó rất là lớn, cho nên vì vậy mà người ta không có, không bao giờ nói ra. Nếu mà ngày nay những người tu hoặc là những vị nào mà làm những cái pháp sự nào mà nghĩ rằng là làm cho người ta tin tưởng để có được nghĩa là lợi, mình gọi là lợi ích, hoặc là có được về cái danh tiếng á, thì điều đó nó đi trái với luật nhân quả, và chắc chắn mình sẽ chịu một cái kết quả mình gọi là quả báo không có nhỏ cho bản thân mình. Cho nên là cái gì mình không biết thì mình không làm, và cái gì mình đã không có thật sự thấy được cái hậu quả của nó đó thì mình đừng có nhúng tay vào trong đó. Cho nên có nhiều khi họ tin tưởng, có nhiều Phật tử tin tưởng các thầy hay là tin tưởng này kia, và nếu mà mình vô tình mình làm những cái điều tin tưởng đó cũng đồng nghĩa là mình tạo cho người ta đi vào con đường của mê tín, tạo vào người ta vào con đường của tà kiến. Có nhiều người đó là nói rằng tới nhờ thầy đó là tụng hoặc làm này kia để nhà được nó bình yên, thì thầy có nói rõ thầy không có tụng được cho ai bình yên hết. Mấy cái đây tuần trước, hai tuần trước có Phật tử tới cứ năn nỉ là đi tới nghĩa là tụng kinh cầu an ở nhà, bởi vì đứa nhỏ nó bị bệnh, với lại nó bị ai nhập tới giờ nó lên xuống hoài. Thì hôm mà mới mua nhà có đi trai tăng, có đi cúng một lần, bây giờ cúng nữa thì nói rằng cái đứa đừng kêu thầy cúng nữa, bởi vì thầy không phải là thầy cúng mà thầy cũng không làm được điều đó. Nếu mà thầy làm được điều đó nó có lợi nhuận cho chùa đi nữa thì cũng không có làm, bởi vì điều đó là cái điều sai trái. Chính vì cái nghiệp bệnh đó, nếu nó là có một cái bệnh này thuộc về nghiệp của nó thì nó phải trả hết nghiệp được thôi. Cái bản thân của thầy, nếu mà thầy bị một cái nghiệp nào nó chiêu cảm rồi thì không thể nào mà từ chối được, thì cũng không ai trị được cho mình, chính mình phải hết nghiệp thì mình mới giải thoát được khổ đau. Đây là điều mà chúng ta lưu ý. Cho nên chính vì mà Đức Phật, bản thân Đức Phật ngày xưa vậy, ngài thấy những cái chuyện mà như con quỷ, hoặc là thấy ngài thấy những cảnh giới mà ngài không có nói cho hàng tỳ kheo hoặc cho Phật tử biết. Tại sao vậy? Tại vì người ta sẽ không tin, và người ta sẽ sinh tội. Và nếu mà người ta tin một cách mù quáng á, thì người ta sẽ rơi vào con đường của mê tín, trong khi đạo Phật là con đường của gì? Của tuệ giác, của như thị như thật. Cho nên không có một lý do gì những người đi theo đạo Phật lại nói hoặc làm những điều mang có tính mê tín và mù mờ để làm cho người ta rơi vào nhân quả, hoặc là loạn vào nhân quả. Đây là những câu báo cứu này để cho chúng ta điều đó. Và các vị cũng thấy rằng cái điều kiện mà cái câu trong cái kinh Pháp Cú này cũng thấy rằng Đức Phật cũng nói một câu rằng cái nếu mà cái kẻ ngu á, mà nó có được cái tài và nó có quyền lực thì nó nguy hiểm lắm. Cho nên kẻ ngu mà có tài mà có quyền lực thì nó nguy hiểm lắm. Tại vì sao vậy? Chính nó sẽ hại nó và hại nhiều người khác. Đây là cái câu mà Đức Phật nói sau khi mà ngài đã nói cái câu kệ rằng tự nó chịu bất hạnh khi danh đền, kẻ ngu vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Tại vì sao vậy? Tại vì người nói là nếu một cái kẻ ngu mà nó nắm được cái chuyên môn, tức là nó có một cái tài nó thổi được những viên đạn đó. Cho nên nếu mà một cái người mà cái bằng ngu mà đưa lên nắm cả một cái quyền lực quốc gia thì xưa quốc gia tới tiêu hoại ngay. Vì vậy mà chúng ta thấy là có hai cái yếu tố để lấy ra cái phần này. Và cái phần cái bài liên hệ đến hôm nay đó thì lại liên hệ đến những người cư sĩ đại gia cũng có mà tu sĩ xuất gia cũng có. Trong câu này câu 73 nói rằng: ưa danh không tương xứng muốn ngồi trước tỳ kheo, ưa quyền tại tịnh xá muốn mọi người kính lễ. Và câu 74 là: mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Tức là Đức Phật nói về hai hình ảnh, kể cả người xuất gia và người tại gia, người sĩ đại gia. Thường thường mình chấp vào hai cái. Chấp vào hai cái là gì? Là dục và mạng, tức là cái ngã mạng của mình và cái ham muốn dục vọng của mình được tăng trưởng. Bởi vì chuyện này được kể lại theo thất tích đó, kể lại là về một cái vị, nghĩa là tỳ kheo, một cái vị tỳ kheo ngài tu hành, đó là làm trưởng lão tu hành rất là tinh tấn, dẫn năm vị tỳ kheo đến cất thực, và gặp một cái vị trưởng giả, trưởng giả tức là Siddha. Ông trưởng giả này đó, ông nhìn thấy ngài đi cất thực thanh tịnh, ông quý kính, ông thỉnh ngài về, ông rửa tay rửa chân xong rồi ông nghĩa là cúng dường phẩm thực. Và do cái hạnh kiểm của ngài cho nên ông mới nghĩa là thỉnh ngài cúng một nguyên cả một cái khu vườn, khu rừng đó, gọi là cái phần Amaraka, tức là ông cúng nguyên một cái khu rừng đó và làm cái khu vườn đó biến trở thành một cái tịnh xá. Giống như mình nói rằng đó là ở đây rồi Phật tử phát tâm cúng một miếng đất lớn để làm một cái chùa như vậy. Và do vậy cái vị trưởng lão này ở lại trú lại cái tịnh xá đó, có giống như là trụ trì được thỉnh vào. Vị trưởng lão này tức là Sudanama, là cái vị nghĩa là được cung thỉnh, được trụ sứ, hay mình gọi là cái bằng được, nghĩa là Sudama thỉnh lại ở trong cái ngôi chùa đó. Thì sau khi cái vị trưởng giả Sita này thỉnh cái vị này trụ trì cái vườn đó là Amravaka của mình rồi để làm một tịnh xá rồi, thì danh tiếng đồn khắp ai cũng khen ngợi một cái người phát tâm cúng cả một cái vườn vậy và cung kính quý trọng một cái vị tỳ kheo vậy. Thì nghe vậy hai cái vị tướng quân chánh pháp, tướng quân chánh pháp là ai? Là ngài trưởng lão Xá Lợi Phất và trưởng lão Phục Kiền Liên mới đi từ một cái thành này đến một cái thành khác. Cái thành mà chỗ nghĩa là giữa cái thành mà mình gọi là cái bằng Machikatanda, tức là nó cách cái thành Xá Vệ vào khoảng tính theo hồi xưa họ tính dặm, tính bây giờ tính chắc vào khoảng cả trăm cây số, mấy mươi dặm. Thì hai vị trưởng lão này mới đi đến để nghĩa là nhìn coi ông cư sĩ này, từ sáng ông cấp của đầu ra thì ông cư sĩ này tức là Sita này là một cái người nghĩa là phát thiện tâm. Và các vị biết là sau khi ổng cúng dường, ổng rửa chân, ổng để bát và ổng cúng dường cái tịnh xá xong rồi thì ổng đã nhập được một cái đạo quả đầu tiên gọi là sơ quả. Sơ quả là gì? Là dự lưu á. Tức là khi mà ông ta bước vào sơ quả, tức là ông ta phát cái tịnh tính, cái tâm ta là có niềm tin bất động của ba ngôi tam bảo nên quý kính các thầy tỳ kheo, những người xuất gia, và ông chứng được sơ quả là quả thứ nhất. Và do chứng được quả thế cho nên cái tâm ổng rất là hoan hỷ, ổng thấy rằng là chỉ một cái việc làm của ổng vậy mà ổng nghĩa là cúng đất làm chùa và rửa chân và cung thỉnh vị nghĩa là tỳ kheo một trưởng lão trụ trì cái chùa đó, tức là ngài nghĩa là Sudama, không mà ổng được công đức vậy cho nên ổng hoan hỷ lắm, lúc nào cũng vui vẻ. Và do vậy cho nên hai vị trưởng lão Xá Lợi Phất và Phục Kiền Liên đến thăm, đi từ cái thành phố đến thăm, ông nghe vậy cũng còn vui mừng hơn nữa. Ông nghe là cái bằng hai vị tướng quân, giống như mình gọi là hai vị nữa là đại thọ ở trong giáo hội đến thăm mình, cho nên cũng mừng lắm. Ông là một cư sĩ thôi, và do vậy ông đã chuẩn bị ngày đêm, ông ngủ chuẩn bị đồ, ông cúng dường, ông đón, ông chờ cho đến khi mà hai vị đã đi tới từ đầu cũng đường rừng thì đến là ông ra ông đón rồi. Ông đón, ông mừng rỡ, ông đảnh lễ, ông rửa chân, ông hôn chân, ông thỉnh về nhà, ông nói là cúng dường trai trăng, rồi cúng dường trai phải, cũng cúng dường đủ thứ hết. Và ông thỉnh nghĩa là ngài hãy về tịnh xá nơi ông cúng dường đó cư ngụ, và thỉnh 500 vị tỳ kheo về để mà cúng dường để tăng ngày hôm sau. Thì ngài tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Phục Kiền Liên, mặc dù đi đường mệt nhưng mà thấy ông cái tâm ông tịnh tín, phát tâm cúng dường tốt đẹp quá vậy, cho nên hai ngài thuyết pháp cho ông nghe. Thì nghe sau khi mà nghe nữa là hai vị trưởng giả trưởng lão này thuyết pháp xong rồi, chứng cái quả thứ hai, tức là từ cái chỗ sơ quả dự lưu á là ông bước vào cái quả thứ hai. từ tư đầu hoàng bước vào tư đà hàm. Tu đầu hoàng bước vào tư đà hàm thì các vị biết là kể cả những người cư sĩ ngày xưa đó, mà với một cái tính tâm sâu xa vậy là chỉ cần nghe một bài pháp thanh tịnh là họ đã chứng được đạo. Rồi đôi khi ngày nay đó mình cứ đặc biệt mình cứ thắc mắc hoài tại sao là kể cả những người xuất gia, kể cả những người đại gia tu mấy chục năm, tu mấy chục đời nhưng mà đôi khi cũng nghe nói chứng không thấy chứng gì, thì chỉ có nổ chứng thì nhiều chứ còn chẳng ai chứng quả. Mà thiệt ra là mình không chứng quả là vì lý do là cái tính tịnh tính, cái tâm của mình đối với Phật pháp mình chưa có, chưa có đọc trọn con đường, chưa có, mình gọi là cho mình chưa có dấn thân thật sự. Những vị ngày xưa kể cả cư sĩ đó, khi mà họ có một niềm tin Phật pháp rồi đó, là các vị biết là họ sẵn sàng bỏ hết thân mạng, sẵn sàng bỏ hết tài sản, sẵn sàng bỏ hết chuyện vợ con của họ nữa. Là còn ngày nay thì thiệt ra là mình cái gì kể cả những Phật tử muốn xuất gia cũng vậy, mà trời nó nắm níu, nó dụ dự đủ thứ chuyện ở trên đó, nào là gia đình, nào là chuyện của cha của mẹ, rồi nghề nghiệp, rồi tiền, rồi bạc, rồi nữa là phải dò la hỏi thử cái bằng đi vào chỗ này ở có yên không, tu có được không, cái là cái bằng tính muốn tu mà phải chọn một chỗ nào mà nó trải đầy thảm nhung thì mình mới đi tu được. Vậy thì làm sao mà nó có thể đạt được tịnh tính bất động, các vị thấy không? Cho nên vì vậy giống một người trưởng giả vậy, là cái bằng một trưởng giả giàu có mà gặp một cái thầy tu sĩ đi nhưng không bụi không vậy, rồi nó là hôn chân, rồi rửa chân, rồi thỉnh về, rồi đãi, rồi cúng dường, và cúng dường luôn cả tài sản, nguyên cả một cái giường phải là Ambaraka, cúng dường vậy để làm tịnh xá. Thì như vậy thì cái tính tâm của họ cỡ nào. Do vậy bước thứ hai chỉ cần nghe pháp và buông xả được cái tâm ngã mạn, tâm cố chấp của họ đã bước lên cái chứng vào lĩnh vực thứ hai này. Khi kể câu chuyện đó để các vị thấy rằng khi vị này chứng được cái thánh quả thứ hai trong Phật giáo á, thì ngài ổng mới đi về, ổng đi vô trong chùa đó, giống như ổng đi vô cái thiền viện Minh Quang này là ổng gặp thầy trụ trì, mà ổng thấy ổng thầy trụ trì đó là cái một ngài gì, là ngài trưởng lão. Và trưởng lão này á là cũng tu hành tinh tấn lắm, bởi vì lần đầu tiên ổng gặp trưởng lão này là ổng đã rửa chân cúng dường, và thậm chí cúng dường cũng đất và cúng dường xây cái chùa nữa. Cho nên trưởng lão này á là chúng ta vừa nghe đó, tức là ngài nghĩa là cái bằng Sudana. Sudana vì vậy cho nên khi mà ổng cúng dường rồi đó, ổng để ngài cũng như trụ trì á. Bây giờ sau khi thỉnh ngài Xá Lợi Phất rồi, ổng mới trở đi vô chùa, muốn nói rằng thưa ngài, bữa nay con quý quá, con nghe tin ngài trưởng lão Xá Lợi Phất cùng lên đến thăm con, cho nên con đã phát tâm cúng dường, con đã nghĩa là phát nguyện là ngày mai con đi cúng dường đại ca tăng, thỉnh 500 vị tỳ kheo tới để cúng dường thượng vị, tất cả mọi thứ con đều lo lắng hết, cho nên xin ngài quan hỷ ngày mai thỉnh ngài đến nhà con để dự cái đại tăng đó. Cái ông nghĩa là ông trưởng giả, cái ông trụ trì cái chùa của ông á, cái chùa của ông này cũng đất á, ông nghe xong ông phát giận rồi, ông nói nghĩa là cái bằng ít nhất cũng nhất bái trụ trì gì bái thích ca chứ, ông cúng tôi cái chùa và ông ba tôi giống như là thầy vậy, tức là cái bằng Sudanam này, tức là đã từng được ông quý trọng vậy, rồi tự nhiên bây giờ cái là ông đợi ông thỉnh người Kata rồi, giờ ông tới ông báo với tôi một tiếng vậy à, coi như ngày mai, cho nên ông giận ông không đi. Ngày mai nó tôi đi khất thực, tôi ăn cái tôi không đi tới dự cái đại tăng của ông. Ông này cũng tăng nỉ quá trời, nói rằng đó là trời ơi, ngài biết rằng đó là con quý trọng quý ngài lắm, mà bây giờ con nghe tin hai đại trưởng lão đến, cho nên con đã nữa là đảnh lễ phát tâm cúng dường vậy, cho nên mong ngài quan hệ đến. Ông giận không đi, ông giận không đi, bởi vì ông giận là vì sao? Ông giận là vì nghĩa là mời không mời sao? Bây giờ có mới tới cũ nghe có hai vị đại trưởng lão, tức là ngài Xá Lợi Phất là một quyền liên danh tiếng, cho nên vì vậy mà phiền não. Các vị thấy không, một cư sĩ nó khác với một tu sĩ là vậy. Một cư sĩ mà chứng được tới từng thánh thứ hai và phát tâm cúng dường và cái tâm quan hệ vậy, mà đem đi vô đi kiếm là ông trụ trì, một trụ trì cũng là một cái người tu hành chân chánh, mà cuối cùng ông trụ trì ông sao? Ông giận. Bởi vậy có nhiều khi Phật tử nói sao kỳ quá, con thấy thầy tu xong mà có nhiều thầy thấy giận quá. Không phải nhiều thầy đâu, không phải hồi xưa, bây giờ hồi xưa cũng vậy. Các vị biết không, nhiều thầy, nhiều sư cô cũng vậy, các Phật tử gặp lần chạy trốn luôn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những vị này họ vẫn còn những gì? Tập khí sinh tử bình thường với nhau. Cho nên mình khi mình đừng có so sánh vậy rồi mình khởi cái tâm phiền não. Bởi vì các vị phải nghe cái câu chuyện mà trong kinh Đức Phật nói để mình so sánh, mình thấy rằng khi Đức Phật đưa cái câu chuyện này vào trong cái phẩm ngu để cho chúng ta thấy rằng nữa là cái sự ngu này nó không phải là cái người nữa là cái bằng mình gọi là chỉ ngu dốt là sống xa đâu, mà ở đây có nghĩa là nó chưa có chín mùi về tuệ giác. Bởi vì cái vị tỳ kheo trưởng lão này đã trụ trì một cái chùa và đã làm cho người ta phát tâm cung kính, cúng luôn cả miếng đất và làm chùa, thì đâu phải là một cái người bình thường đâu. Cho nên ngài là trưởng lão mà, gọi là trưởng lão cái bằng Sunama mà. Cho nên vì vậy ngài đâu có phải là cái người là cái bằng tệ vợ đậu đâu không. Vậy nhưng mà cũng phiền não. Phiền não là cái biểu trong ngày mai đó. Lúc mà ông này ông đang ở trong nhà ông làm đủ thứ trai tăng, giống như Phật tử mình xuống dưới nhà bếp mình nấu hàng trăm món thượng vị vậy. Cái trưởng lão này thay vì đi bác, ông ôm cái bác tới, ông đi ngang qua, ông ghé, ông dồn. Ông dồn đi, ông làm đồ ăn đầy đủ, cúng dường tốt lắm, nhưng mà cũng còn thiếu món. Ông này nói trời làm quá trời đủ thứ đồ mà sao ngày còn nói còn thiếu cái gì nữa. Ông nói còn thiếu bánh mè. Tức là ông nói ý muốn nói rằng bây giờ ông có làm bao nhiêu nữa thì đâu phải làm cúng là đủ hết, cho nên thiếu bánh mè. Ông này cũng giận quá, ông trưởng giả cũng giận quá. Ông nói ngài là thiệt là cái bậc, một cái bậc tu hành rồi mà bây giờ nữa là trong lúc người ta làm mệt, người ta phát tâm quan hỷ cúng dường cho 500 vị tỳ kheo và cả hai vị đại trưởng lão tức môn chánh pháp, mà ngài lại còn đi tìm cái chuyện nhỏ xíu vậy mà cũng đi nói nữa. À, cũng giống như bây giờ vậy, nhiều phật tử nấu ngon cúng dường vậy, nhưng mà các vị biết là các vị có nấu ngon cúng dường cỡ nào cũng bị người ta chê. Các vị có thấy điều đó không? Mình mà phát tâm cúng dường tốt cỡ nào cũng bị người ta nói à, làm vậy cái đó làm vậy dở, thiếu này thiếu kia, nhưng mà không làm. Cái người nói thì không bao giờ làm hết. Ông này cũng đợi với ông này làm cực khổ xong dồn đấy. Tôi thấy cũng đầy đủ á, làm khá lắm nhưng mà còn thiếu món, thiếu bánh mè. Ông trưởng giả này cũng giận, ông Sita cũng giận, cũng nói rằng ngài thiệt là cái bằng làm tôi thất vọng hết sức vậy. Tôi đủ quý kính ngài nữa là kể cả ngài trụ trì một cái ngôi chùa thì tại sao ngài tới đây để ngài dòm cái nhà bếp của tôi và ngài nói tôi cúng dường thiếu cái gì, thiếu bánh mè. Giận quá. Cái ông này ông cũng giận, ông bị ông này nghĩa là, nhưng mà rồi cái vị trưởng giả Sita này á, bởi vì ông chứng cái thánh thứ hai các vị không, nhưng mà ông cũng năn nỉ, ông nói thôi thì bây giờ ngài đã đến đây rồi, thôi mời ngài ở lại để chuẩn bị lát trai tăng. Nó không, tôi không có giận trai tăng, tôi đi hết thịt tôi sống. Cho nên năn nỉ các vị biết quỳ xuống năn nỉ cỡ nào cũng không có nhận trai tăng ở đây. Ta đã nấu ăn sẵn rồi chờ 500 vị thì nghe thì cũng như trai tăng, nhưng mà ông này cũng không nhận. Ông bác thì tè tè vậy, đi ra mà cái ra phát tạc thịt chơi. đi ra mà cố khách thực vậy thôi chứ không chịu ở Minh Quang đâu, nhất định vậy không. Rồi bây giờ phải làm sao đây, các vị biết ông trưởng giả này buồn ghê lắm, nhưng mà ông biết làm sao giờ, ông này ông đi rồi. Rồi cái ông ngày nghĩa là cái bằng nghĩa là Sunama này á, ngày Sunama này ngày khất thực xong rồi đó, ngày mới đi về chỗ Phật ngày bạch và tính Thế Tôn. Còn bữa nay là ở trong chùa con á, tức là có cúng đại tăng và hai vị tướng quân chánh pháp đến nữa là để chứng minh đại tăng, và cũng đồng thời nữa là có 500 vị tỳ kheo nữa họ sẽ đến nhà của ông đó, nhưng mà con không có dự, con đi khất thực và con đã cãi và cũng như là phiền não với cái ông trưởng giả cư sĩ đệ tử của con vậy. Đức Phật ngài mới rầy cho một trận. Rầy ai? À, không phải rầy ông cư sĩ phải không, mà rầy vị tỳ kheo, tức là ngài rầy ngài Sunama. Ngài nói một câu này nè, nghĩa là người tu không có nên nhượng bộ, người tu hành là không có nên nhượng bộ với tánh kiêu căng, với tật xấu của mình. Khi cho rằng chỗ này là của ta, trú xứ này là của ta, chùa này là của ta, ta là trụ trì, nhất bái trụ trì, nhị bái thích ca, không phải là phải nói qua ta trước. Cho nên người tu hành là vì chính vì chỗ này đó, hay là nói rằng đó là cư sĩ này, phật tử này là của tôi, là đệ tử của tôi, tại sao mà nghĩa là ngài đến đây để cho rồi cái lợi nhuận và tất cả những cái ảnh hưởng của tôi nó đi theo ngài, không có nên nghĩ như vậy. Và ngài rầy nghĩ như vậy đó, nói như vậy đối với Đức Phật ngài nói đó là một cái tật xấu, cái tánh kiêu mạn và một những cái tham dục như vậy đó, thì dạy cái vị tỳ kheo đó là cái bằng Sunama này nên đi gì, nên đi sám hối xin lỗi, đi xin hỗ cư sĩ, bởi vì ngài biết ông cư sĩ kia là ông đã chứng tới từng thánh quả thứ hai rồi. Vậy á mà vị tỳ kheo này á, tức là ngài trưởng lão này, sau khi bị Đức Phật rầy nói vậy rồi, ông nói nếu mà Đức Thế Tôn dạy con đi xin lỗi thì con xin lỗi, chứ thiệt ra là con cũng không vui vẻ gì. Tức là cũng không vừa ý gì, nhưng mà vì Phật tức là sư phụ là thầy mình dạy, cho nên các ông mới đi xin lỗi, ông đi xin lỗi. Mà các vị biết ông đi tới cái nhà của ông trưởng giả, tức là trưởng giả Sita này, để ông xin lỗi, ông trưởng giả này không nhận. không nhận xin lỗi, tôi không cho xin lỗi, tại vì nghĩa là ông tự nữ mới là ông làm những cái thái độ vậy, cho nên ông xin lỗi. Thật ra không phải ông không cho xin lỗi, nhưng mà ông muốn làm cho nó bị thì kheo này nghĩa là hạ bớt cái ngã mạn, cho nên nghĩa là ông không chấp nhận, ông quay mặt chỗ khác, ông không nhận xin lỗi. Thì cái vị thì kheo này á, ông này cũng không xin lỗi được, ông mới trở về bạch Phật nữa. Cái Phật nói rằng đó là không phải một lần xin lỗi người thì phải đi lần thứ hai. Không phải làm sao mà để cho ông này cũng vui vẻ quan hỷ, thì bởi vì đó là thật ra cái lỗi là lỗi của ông, bởi vì ông nghĩ rằng đó là ta là cái phần trụ trì cái chùa đó, cho nên đó là ngày nào ta được rửa chân ta được cúng dường, còn bây giờ tại sao lại ta phải nữa là mời người khác tới rồi mời tôi lần thứ hai. À, do vậy cho nên nữa là cái tự ngã của người mình vậy, bởi các vị biết đó, người ta nói con người ta vào chùa đó nó khó lắm, mới vào chùa làm chủ tiểu thì lại bị đì, bị đủ thứ đó, tam đồ bát đàn làm cu ly thiệt hả. Cu ly là rời khỏi khổ, nhưng mà này là giống như làm cu ly trong chùa nó khổ lắm, mà mình không có thân phận. Nhưng mà đến những khi mà mình lớn lên rồi đó, các vị biết không, mình được làm sa di, mình được làm tỳ kheo rồi, mình có một chút rồi đó, các vị thậm chí có nhiều thầy mới thọ được cái giới tỳ kheo rồi, cái người ta kêu chú nó, tôi không còn chú nữa nha, kêu bằng thầy đàng hoàng á. Mà các vị biết là thật ra nó chỉ có một danh vị, danh vị ngày nay có nhiều khi đôi khi mình người xuất gia thì mình vào trong chùa rồi mình xuất gia rồi, có nhiều người hỏi không biết là xin lỗi thầy, kêu thầy phải là gì, là đại đức hay là thượng tọa hay là hòa thượng hay trưởng lão, mà kêu sai là mình phiền não. Chỉ có cái danh không thôi đó, mà các vị biết nó có được gì đâu. Vậy mà có nhiều người phiền não. Ngày xưa cái đây cũng gần 20 mấy năm lúc mà thầy còn ở Việt Nam vậy, nhiều khi đi họp vậy rồi cái ngồi dưới hội trường vậy, cái người ta mời thầy đó là cái mời đại đức, ổng là thượng tọa, ổng ngồi đó ổng không thèm lên, ổng nói sao nó không trúng không mời, ổng không thèm lên, để cho mấy ông kia tức là người cư sĩ, tức là mấy ông cộng sản cư sĩ chúng nhà nói rằng đó là đã tu hành rồi mà cái người ta nói sai mà mình cũng không chịu đi lên, không chịu đi lên để ngồi ở chỗ đó. Điều này để cho mình thấy rằng cái chỗ mà cái ngã và ngã mạn của mình á, nó tùy theo cái phẩm vị, tùy theo cái chỗ ở nó cũng thay đổi, chứ không phải là cái người xuất gia hay là người tại gia không thôi. Thì giống như người cư sĩ vậy, mới đến chùa thì dễ thương, mà lần trước là cái lúc thầy giảng thầy có nói các vị biết là lúc nào mà quy tròn một niệm, các vị giữ được cái tâm ban đầu của mình á, tâm ban đầu mình đến chùa, trời đến chùa lúc đầu nó dễ thương, đi vô chùa trời đi ngang qua ngâm cuối kêu mà muốn khòm cái lưng luôn, thấy sợ lắm đó, đi vô chùa nhẹ nhàng đi kiếm thầy gặp đứng xa xa không dám, sợ rầy, rồi sợ uy đức của chùa, rồi sợ chư thiên, sợ đủ thứ. Đi gần một năm rồi trời ơi, nó lấy xe chạy ào ào thắt rét rét nghe vô, đi vô bếp thôi. À, chủ yếu là sao vậy, là giờ quen quá rồi, cho nên thầy trụ trì là cái một sư phụ hay là tu đệ tử ruột rồi, cho nên không có gì phải sợ nữa đó. Rồi các vị không, cho nên Phật lúc đó cũng từ từ nó xa lầm, trong chùa không còn sợ chư thiên. Rồi nghĩa là chủ yếu là vô rồi thấy gì đói bụng thì ăn, thấy gì thích thì lấy. Tại sao vậy? Tại vì đi lâu ngày quá là tôi là đệ tử ruột rồi, cái hai nữa là tôi là gì, là đệ tử thường thành rồi. Chính vì cái tâm niệm đó mình không thể nào giữ được cái chỗ là quy y tròn một niệm. Nếu mà mình quy y tròn một niệm là mình dứt được sạch ba kỳ, tức là ba nghiệp của mình, tức là trong quá khứ hiện tại vị lai mình có thể dứt hết. Nhưng mà vì mình không giữ được cái tâm niệm ban đầu, vì vậy mình không thể được cái quả đầu tiên mà chúng ta vừa nói, tức là sơ quả, tức là tịnh tính bất động của tam bảo, mình không thể nào giữ được. Hãy có gì lợi và có gì bất thiện là mình bất mãn, mình từ bỏ cái chỗ đầu tiên của mình. Chứ nếu mà lúc nào mình đi chùa 10 năm mà cái tâm cung kính của mình đối với Phật, với Pháp, với Tăng, với ba ngôi tam bảo nó như cái thở ban đầu, trời nó quý giá ghê gớm, nó quý giá. Và nếu mình giữ được cái tâm niệm đó rồi thì chắc chắn là cái đạo tâm của mình nó tiến rất là sâu xa. Các vị phải để ý chỗ đó. Thì cái chỗ này cũng vậy, các là những người mà xuất gia vậy, khi họ lên tới cái chức vụ mà nếu mà giao trụ trì rồi, tự nhiên họ thấy có quyền lực rồi. Tôi là trụ trì cho nên cái chuyện gì là tôi quyết định, tôi quyền lực của tôi chứ không thể nào là người khác được. Rồi những phật tử vào trong chùa lâu ngày rồi đó thì nghĩa là coi như là mình là cái gì, là trưởng lão rồi, thành ra cái gì là cái bằng mình cũng không có. Rồi ở bên nước ngoài nó có cái là thay vì là cái bằng ban trị sự, nên mấy người đã bỏ bớt trị sự đi, bỏ thành trị sư, ban trị sư là mấy cái người đó cũng ban bể đó, nội nọ họ bàn họ làm cho mấy ông sư chịu không nổi bỏ chùa luôn. Rồi nếu là những cái phật tử họ lập chùa đó, họ đứng ra họ lập một cái hội cư sĩ, họ lập cái chùa xong rồi họ mời ông sư về, ông sư phải làm theo ý họ, không được rồi họ đuổi đi. Cho nên đó là cái phần đó là sư thì được quyền trụ trì trong chùa quản lý gì kia, nhưng mà không được quản lý cái thùng. Cái thùng đó là do cái hội đó họ giữ. Ở Mỹ các vị biết là chùa hội nhiều lắm, chùa hội rất là nhiều, mà mấy thầy mà họ lãnh cái chùa hội họ sợ, họ sợ cái đó, bởi vì họ lãnh họ giống như ông từ đốt nhang và ông từ làm lương thôi, mà nếu mà được thì họ ở lâu, mà không được thì vì cái ban trị sư đó nó trị họ, họ cũng ưng. Cho nên thà là họ đi qua họ mướn một cái nhà, họ lập cái chùa rồi Phật tử cúng dường còn khỏe hơn là chùa hội. Chùa hội thì làm dâu trong họ vậy, cái gì đó khó khăn lắm. Cho nên đó là cái người Phật tử mình về đến giờ khi mà lập hội hay vô trong hội rồi thì hội là vì những người Phật tử phụ vô để giúp để tạo thành một cái sức mạnh đoàn kết và tốt đẹp trong chùa. Nhưng mà rồi mình hãy có tên rồi cái tự nhiên mình thấy là cái bằng làm như là người đại diện, như đại diện thành ra mặt nó lớn quá. Mặt nó lớn đi đâu mình cũng phải muốn là có tên có họ, mà hãy ai động chạm tới thì mình gì phiền não. Phiền não. Cho nên vì chỗ này đó mà cái câu pháp cú nó rõ là mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Tới hồi thời Đức Phật là đã có cái hình ảnh này rồi, từ một ông thầy thì kheo cho đến tăng và tục, tức là những Phật tử vậy. Nên là nhiều sư cô ở đây cũng có sư cô vậy, các bạn hiểu không? Sư cô thì phía cư sĩ rồi cũng là xuất gia rồi, như sư cô ở thời gian làm ni rồi lên tới sư cô, là lên tới sư bà, lên tới ni trưởng, mà hãy càng lâu thì nào thì mình tưởng rằng là coi như là thật ra thì hai cái level nó hoàn toàn khác nhau ở chỗ là cái trình độ tu chứng chứ không phải là hình thức. Nhưng mà mình cứ tưởng rằng tại vì mình ở chùa lâu rồi thì mình phải có cái thế lực. Chỗ này đó thì sinh ra hai cái mà trong này gọi là phải theo mình là ta, cho nên người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng cường. Cho nên Đức Phật phê hoa ở trong câu này rất là rõ ràng là những người đó là những người thiếu trí. Do thiếu trí cho nên dục và mạng. Mạng là gì? Là ngã mạng của mình tăng trưởng. Cho nên cái ông này sau khi ông xin lỗi ông được rồi đó, rồi cái Đức Phật ngài mới khuyến khích ông một lần nữa nên đi tới xin lỗi lần thứ hai, lần thứ ba, nếu không được phải làm lần thứ ba, rồi cử một vị tỳ kheo khác đi theo phụ xin lỗi. Cái câu chuyện nó vậy á. Rồi cuối cùng đó là hai vị tới cái xin lỗi cái ông trưởng lão Sita, trưởng giả Sita không biết rồi, cho nên giờ này là ông cười, ông nói đâu có gì đâu, thì tại vì nghĩa là mấy ngày nghĩa là không vừa ý không vui thì tôi vậy thôi chứ tôi không có gì trơn á, xí xá thì chuyện nó không có gì trơn, giống như mình gọi là không có gì hết, do vậy mới tha lỗi. Nhưng mà các vị tỳ kheo này, tức là trưởng lão mà mình vừa nói đó, tức là trưởng lão cái bà Sunama này, thì sau khi xin lỗi và sau khi bị cũng về cũng nghe cũng nhớ cái lời Phật nói, suy nghĩ về các hành động, và mình gọi là do cái ngã mạn, cái việc bất thiện của mình tăng trưởng, vì vậy ngồi thiền chỉ trong vòng có một tuần lễ thì được chứng A-la-hán. Chỉ vì nữa là cái vấn đề nữa là suy nghĩ tới vấn đề nữa là bởi vì mình giận là người ta không mời mình, mình làm cho phiền não này kia rồi bỏ chùa đi, nói chùa của ông ở đây bây giờ thôi, hồi đó ông cúng chùa này cho tôi rồi tôi phải trụ trì, bây giờ nó là ông đi kiếm người khác đó, ông thỉnh ông đãi đàn này kia, ông thầy nói tôi tiếng bây giờ tôi đi chùa khác, tôi bỏ chùa này tôi về với Đức Phật, và do vậy cho nên nữa là bỏ đi như vậy. Rồi Đức Phật rầy phải đi xin lỗi, nhưng mà cuối cùng vì những cái yếu tố đó, vị này nỗ lực thiền định chỉ trong vòng một tuần lễ mà vị này chứng được A La Hán. Điều đó để cho các vị thấy rằng cái vị tỳ kheo nó có một sự khác biệt, rằng đó là nếu mà vị này tức là trưởng lão trụ trì nghĩa là cái vòng Sunana này, tức là nếu mà đã nỗ lực tinh tấn chỉ trong vòng một tuần lễ là chứng A La Hán và thoát sinh tử. Nó khác biệt như vậy. Chứ không rồi cái mình cứ nghe vậy cho mình nói, bởi vậy cho nên mấy ông thầy hoặc những người tu trong chùa thì cũng dở hơn Phật tử cư sĩ, tức là ông nghĩa là Sita cũng chứng tới từng quả thứ hai, tức là từ nữa là cái phần tu đồ hoàng tới tư đà hàm, còn hai cái sau nữa là ana hàm rồi tới a la hán. Chỉ có muốn nói câu chuyện đó, chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta không có một cái suy nghĩ kỹ, chúng ta thấy rằng trong kệ 73 kệ 74 á, 73 Đức Phật nói là ưa danh không có tương xứng, muốn ngồi trước tỳ kheo, ưa quyền tại cảnh xá, muốn mọi người kính lễ, là cái vị trưởng giả này, tức là khi mình ở được cái chùa rồi mình thấy là cái danh của mình không có, muốn ai muốn gì cũng phải qua mình trước, thỉnh trai tăng phải thỉnh mình trước, chứ đi thỉnh ngài xá lợi Phật vượt nghiền ly rồi mới tới thưa mình tiếng là mình cảm thấy mình phiền não. Còn không phải, rồi khi nói vậy rồi Đức Phật mới qua câu kệ thứ 74 thì ngài nói luôn, luôn cả tăng và tục người Phật tử cũng vậy. Phật tử đi chùa rồi cái là những cái sinh tâm nghĩa là ngã mạn, cho nên không giữ được cái tâm ban đầu. Vì vậy mà thay vì giống như cái ông trưởng lão trưởng giả Sita, tức là chỉ trong vòng hai lần gặp hai vị tỳ kheo mà ông đi chứng được nữa là từ sơ quả tới nhị quả. Nghĩa là đầu tiên ông gặp trưởng lão Sunama này thì ông đã chứng được dự lưu rồi. Rồi đến những khi ông nghe xong bài pháp của trưởng lão Xá Lợi Phất Một Kiền Liên thì ông chứng được cái từ quả thứ hai của bậc thánh. Và như vậy nếu mà chúng ta cứ đi chùa hoài và chúng ta cũng cúng dường hoài, chúng ta cũng làm các việc thiện, nhưng mà cái tâm thiện của mình nó không có đủ cái sức nảy nở và cái niềm tin của mình không đủ sâu xa, thì các vị biết là chính như vậy đó, mình thấy rằng cái tính tâm của mình nó không có thì nó không đủ sức. Và cái đạo đức mình gọi là khi nãy chúng ta nói ban đầu, tức là cái đạo đức căn bản về bản thân của mình, gọi là phẩm hạnh của mình nó không đủ sức, thì cho dù mình có tu bao lâu nữa, mình ở chùa bao lâu, mình có làm trưởng lão trong chùa đi nữa, mình có làm cái hòa thượng đi nữa cũng không có lợi ích gì hết. Cho dù là cái tuệ giác mình có giỏi nữa, nhưng mà cái nhân cách phẩm hạnh mình nó không đủ thì nó không có bù đắp được. Đây là một cái chỗ mà qua câu chuyện này, để cái qua câu chuyện thứ hai để kể cho các Phật tử nghe, rồi các Phật tử theo so sánh. Câu chuyện này là người ta viết ở trên có trên mạng, người ta nói, tức là để cho chúng ta coi như đây là một bài học. Tức là có một cái nhất là ở đến xứ sở này, và bây giờ mình qua xứ sở như là văn minh ở Nhật Bản rồi vậy, thì các vị biết rằng trong tương lai đây là những ở cái đất nước đó như là Nhật Bản hoặc là ở Úc mình biết không, nào cũng có, là ở Nhật thì có lâu rồi và ở Pháp cũng có rồi, tức là có những chỗ là mình đi là mình chỉ cần mua vé và mình không cần phải trình giấy tờ cho, là tự nhiên mình lên cái đó, người ta không có lấy vé lấy gì đâu, mình cứ lên là mình đi thôi, tại vì người ta biết là mình đã mua vé rồi mình đi thôi. Nó gọi là cái phần tự động, những cái vé tự động mà người ta không cần phải xét vé. Cho nên là có một cái cô gái nào cổ học cũng rất là giỏi, cổ đi qua các xứ Pháp, cổ qua đó cổ học, cổ thi rồi cổ qua đó cổ học, đi du học. Đi qua đó đầu tiên thì cổ mới thấy được rằng là đi lên xe lửa và đi tất cả những cái phương tiện là nó không có xét vé. Và cuối cùng cổ mới nghĩa là cái phần suy nghĩ rồi cổ mới thấy được cái chỗ nghĩa là mình gọi là gì, cái chỗ sơ hở của nó là cái phần 100 lần chỉ có 3 lần người ta xét người ta thôi, lâu lâu mình cũng bị xét lầm thôi và do vậy cho nên nghĩa là để cho cổ nghĩa là khỏi tốn tiền đi, nghĩa là mình gọi là ăn gian, cho nên cổ không có mua vé. Cứ mỗi lần mình cứ đi tới là cửa tự động nó mở, là nó coi như là mình đã mua vé rồi, nhưng mà cổ không mua vé. Rồi các vị biết không, cổ vậy đó mà cổ đi học rất là giỏi, cổ theo cổ học cái trường đó ha, rồi cổ thi đậu điểm rất là cao, viết những bài luận văn tới đăng báo vậy, 4 năm sau tốt nghiệp ưu hạng ở đất nước Pháp. Mà trong thời gian mấy năm trời đó là cổ không có tốn tiền xe lửa, không tốn tiền xe lửa, coi như đó là một thành tựu rất là lớn, coi như là cái giống như cổ thông minh lắm, cổ biết được cái sơ hở của nó và biết được cái chỗ là cái bằng là đi thì không có tốn tiền, tại vì lý do là cái này người ta đã set up sẵn rồi, coi như là cái giống như tự động, giống như ở Nhật Bản vậy, họ để đồ đó tự động mình tới mình lấy đồ xong rồi mình bỏ tiền, không có người, không có người. Ở tại nước Úc mình mà ở Tây Úc một vài nơi vậy, có những cái farm là họ để cả mấy chục gói cà vậy, cứ đô một đồng một gói, hay mình tới đó thì mình lấy gói cà mình bỏ đồng đó, mình không có cần nữa, là không có người lấy tiền, mình bỏ trong lon đó đồng rồi mình đi thôi. Có nhiều người lấy không trả tiền cũng không sao, người ta cứ để cái đó như vậy. Nhưng mà đó là một trong những cái cách ở nước ngoài. Ở Mỹ mình nó có bị một cái tình trạng, các vị biết là báo buổi sáng người Việt mình nó tội nghiệp lắm, sáng mờ sáng những người giao báo họ để trong đó, trước khi mẹ để trong đó rồi cũng bỏ vào trong học, rồi mỗi lần mình bỏ một đồng và bao nhiêu tiền mình mới lấy, là cái mà bỏ chưa kịp là họ lo ôm báo vậy. Thiệt là nó thảm ở chỗ đó. Vì vậy mà nó còn có những cái tình trạng mà rất là tệ cho mình. Giống như bây giờ ở Nhật Bản vậy, họ in luôn cả một cái cờ của quốc gia mình lên, nó các vị coi internet mới thấy là cái bằng stop, tức là nói tới người Việt Nam mình là coi chừng ăn trộm, coi chừng trộm cắp, mà coi như họ đó là cái bằng nguyên trong trường đại học đó, mà họ để một cái cờ quốc gia, cờ mà quốc gia bây giờ hiện tại, tức là Việt Nam của mình bây giờ để ở tại một cái trường đại học Nhật Bản, rồi bây giờ một cái sinh viên mới chụp cái đó đưa lên trên mạng, cho thấy rằng đó là làm việc như thế nào đó mà để nguyên một câu là phải coi chừng người Việt Nam, là nguyên cả một cái quốc gia vậy, không phải xấu hổ, mà phải xấu hổ cho mình không? Mà kể cả nếu mà bây giờ các vị đọc trong chương trình thì các vị mới thấy rằng kể cả những người đó là cục trưởng mà các bằng cục hàng không dân dụng cũng nói rằng đó là cái vấn đề mà chuyển lậu với lại buôn hàng nghĩa là Việt Nam Airlines đó mà bị bắt tới tổng cộng là tới 50 vụ, tức là chuyển hàng lậu rồi lấy cấp hàng rồi. Người Việt Nam mình thì nhanh nhẹn lắm, cho nên cái gì cái đó học lẹ lắm, dòm thấy cách nào chôn với giấu đồ thì lẹ lắm, cho nên đó là đi qua bên Nhật Bản mà các vị biết là thấy không có gì nhưng mà tất cả mọi thứ đều được ghi lại. Nhà vì người ta tôn trọng cái người của quốc gia, là cái người đó người ta có một cái tinh thần rất là cao, mình bỏ hoặc là mình ấy đồ người ta không bao giờ mà để dư tiền thì người ta không có làm cái kiểu đó. Bởi vậy cho nên cô này cô đi qua không vậy đó, rồi các vị thấy không, rõ ràng là cô tốt nghiệp rất là cao, nhưng mà rồi khi mà cô tốt nghiệp cao ở đó rồi đó hả, cô đi xin 4 năm cái hãng lớn với cái công việc chính của cô, không khó không nhận. Mới đầu họ quen không dữ lắm, mà đến chừng họ coi lý lịch cô xong rồi đó họ không nhận. Nên rồi cuối cùng cô giận lắm, cô mới đi tìm được một cái người giám đốc mà từ chỗ cổ giám đốc nhân sự, hỏi rằng đó là nguyên nhân nào mà tôi không được nhận. Họ nói là bởi vì trong cái credit giống như mình gọi là ở đây mà mình đã là xài mobile phone hoặc là thiếu tiền không trả nha, là bad credit, tức là cái vấn đề mà điểm mình nó xấu đó, là trong cái mà cái lý lịch của cổ là vì cổ có ba lần bị bắt là vì không chịu trả tiền mua vé đi cọp, mình gọi là đi cọp tức là không có chịu trả tiền vé. Và cô nói rằng cái chuyện đó là chuyện lúc đó tôi mới mà nghèo mới đến cái quốc gia này, thì dĩ nhiên là cái chuyện đó nó đâu phải là chuyện lớn đâu. Thì họ mới nói rằng là lần đầu á, họ xét lại là lần đầu á là cô nghèo không có tiền cho nên họ bỏ qua, nhưng mà lần thứ hai đó cô nói là lần thứ hai thì họ không có tiền lẻ không có tiền lẻ, cho nên đó là cái người giám đốc này mới nói rằng là chúng tôi từ chối, mà không phải chúng tôi mà cô có thể đi hỏi tất cả những hãng lớn ở đây thì cô sẽ không được nhận. Vì lý do là cũng có hai điều mà chúng tôi không có chấp nhận được. Thứ nhất là gì? Phá vỡ cái quy ước hay là cái quy tắc của quốc gia của họ. Tức là bây giờ mình thông minh, mình nhìn thấy cái quy tắc của họ. Tức là quy tắc là cái bằng mua rồi đó là cứ đi mà không cần phải trả tiền. Cho nên là mình đã làm cái lỗi đó, mình phá vỡ cái quy tắc của họ để mình lợi dụng cái quy tắc của họ. Và cái thứ hai nữa là gì? Là vì mình là không có tôn trọng chính bản thân của mình, là mình không có tôn trọng chính mình, cho nên vì vậy mình không được tin tưởng, không có tôn trọng cái nhân cách mình, cho nên vì vậy mình không được tin tưởng. Mà nếu bây giờ tôi giao cho cô làm những cái chức vụ giám đốc gì rồi thì trong tương lai set up những cái gì đó là đều không có máy móc hết á, không cần có người giám sát, thì bản thân cái người giám đốc này không có được tin tưởng thì làm sao mà có thể set up được điều đó, cho nên vì vậy mà không có nhận cô này. Rồi các vị biết là coi như là cổ bị thất bại ở tại Pháp, mà trong internet thì họ không nói với cô này người gì, không biết có vẻ là mới định Việt Nam không thì chưa có biết. Chỉ nên muốn nói rằng nữa là cái người ta cảm giác ở đây là cái câu quan trọng nhất của cái người giám đốc này nói cho cổ mà trở thành một cái câu cổ nhớ đời. Cái câu đó là gì? Câu mà nãy giờ mình nói nó tức là cái bằng cái đạo đức á, đạo đức mà có thiếu á, nó có thể đạo đức của mình á mà đầy đủ á, nó có thể bù đắp lại cho cái phần trí khôn, tức là trí tuệ của mình. Nhưng mà cái tuệ giác hoặc là cái trí khôn của mình á, hay là cái thông minh của mình á, nó không có bù đắp lại cho cái mãi mãi không bao giờ bù đắp được cái phẩm chất đạo đức. Cho nên quan trọng nhất là phải xây dựng được một phẩm chất đạo đức trong bản thân từng con người. Nói một cách khác bây giờ mình gọi là tu nhân, tức là nhân cách của mình. Nếu mà một Phật tử có một cái nhân cách á, thì bây giờ là mình sẽ dùng cái nhân cách đó, giống như bây giờ một cái vị tỳ kheo nếu mà không chứng được A-la-hán là nói về tuệ giác. Nhưng mà đầu tiên đó là cái phần những cái bản chất, những cái cho mình gọi là cái phần cố tánh, những cái nhân ngã của họ phải bỏ mới được. Cho nên bây giờ đó là nếu bây giờ mình là một thầy tỳ kheo hay là mình là một trưởng lão trụ trì một cái chùa, nhưng mà cái nhân cách của mình đó quan trọng nhất là những cái gì, những cái cá tánh như là hỷ nộ ái ố ai lạc dục, những cái đó mình có thể buông bỏ được rồi thì nó mới tạo thành một cái nhân cách cao quý, tức là không còn tự ngã. Và như vậy là cái con đường mà tu đến A-la-hán của mình đó, nó không có khó. Ngược lại bây giờ mình có tài năng đi nữa, cỡ nào thông minh cỡ nào đi nữa, nhưng mà nó không nói, nó không có che lấp được cái nhân cách đạo đức của mình. Bởi vì khi xảy ra cái chuyện đó là mình bị phiền não đến nỗi là cái bằng đi cãi lộn với ông cư sĩ xuống coi là làm đồ ăn thiếu bánh mè thiếu đi cái bánh mè. Tại vì như vậy đó, để cho mình thấy rằng là nếu mình học Phật á, thì mình học đầu tiên là mình phải cải sửa cái căn bản là cái đạo đức của chúng ta. Cho nên thầy rất là muốn là các Phật tử chúng ta cũng vậy. Nhiều khi mình đi chùa mình nghe nhiều bài kinh, lúc nghe nhiều người giảng đủ thứ đều tốt cả, nó tăng trưởng cái tuệ giác, tăng trưởng cái hiểu biết của mình. Nhưng mà quan trọng là cái đời sống cá nhân của mình á, cái nhân phẩm của mình á phải được bảo vệ, phải được gìn giữ, là thân là khẩu là ý của mình. Bởi vậy cho nên có những cái câu nói mà người ta gọi là gần như là những cái câu đáng suy nghĩ. Họ nói là gì, là đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao mà thay lòng đổi dạ, rồi đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách mà gió mùa xa, đừng trách lá rơi nơi này rơi ngoài không rớt, những cái cây mà mùa đổ lá vậy mình đừng có trách nó. Rồi đừng trách những con người một lần lầm lỗi. Có những người họ bị lầm lỗi lầm thì mình cứ trách móc họ, tại sao lại xấu vậy, tại sao lại hư vậy, hoặc tại sao lại bê trễ vậy. Đừng có trách. Nhưng mà gì, hãy tự trách mình không có đủ thứ thứ tha. Câu mình rất là hay. Cho nên nữa là hay gì đó là một cái vị mà đệ tử, mà một vị thánh đó, khi mà ngài cầu nguyện thì ngài có một câu vậy, đó là xin gì, xin Chúa. Vì nghĩa là này là vị thánh của Thiên Chúa giáo, xin Chúa ban cho con gì, ban cho con, không phải là ban cho con lòng thương yêu, chứ không phải là xin được thương yêu, hay là xin nghĩa là hãy ban cho con lòng thứ tha để con tha thứ cho kẻ khác, chứ không phải là xin tha thứ tội lỗi của mình, mà xin cho mình có đủ cái lòng tha thứ để mình tha thứ cho kẻ khác, bao dung cho kẻ khác. Chứ còn mình cầu Phật hay là mình cầu Chúa tha thứ tội lỗi của mình để cho mình có thể dung dưỡng cái tự ngã của mình, hoặc mình nghĩa là tạo những cái ác nghiệp khác, thì đừng có xin. Hãy xin một cách rõ ràng là xin Bồ Tát, xin Phật gia hộ để cho mình đủ một cái lòng từ bi để mình thương yêu tất cả mọi người, chứ không phải xin Phật thương yêu mình, cứu giúp mình và giải phóng cho mình ra những khổ đau. Không phải xin như vậy. Đó là những lòng của những vị Bồ Tát, những vị được gọi là thánh. Cho nên cái câu thứ 74 nó đã chấm dứt vậy. Thì qua câu 75 thì Đức Phật nói rằng: khác thay duyên thế lợi, khác thay đường niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật hãy như vậy thắng tri, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hành viễn ly. Thì cái câu chuyện này á, cái câu thứ 75 này là câu kết của Phật Ngu này á, là kể một cái câu chuyện trong cái thời Đức Phật á. Các vị biết là Đức Phật, trong thời Đức Phật ngài có vị đệ tử nổi danh là Tướng Quân Chánh Pháp là ai? Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất có một chú tiểu đệ tử là Sa Di, tức là Sa Di Sita. Sita, Sita tức là lấy một phần tên của nghĩa là của ngài Xá Lợi Phất. Khi mà ngài Xá Lợi Phất đến thăm cái nhà người đó, sinh đứa con, đặt đứa con đó, là lấy một phần sao tên của ngài Upasita, tên là tên của ngài Xá Lợi Phất khi ở còn ngoài đời. Còn khi mà ngài xuất gia, Xá Lợi Phất là cái từ của tiếng Phạn gọi là Sariputra, nhưng mà tên của ngài ngày xưa là cái bằng Upasita. Thì cái vị này ông cứ lấy cái tên phần sau tên thì sẽ là bắt đặt cho đứa nhỏ đó, tức là chú bé Tisa. Nó có duyên không? Khi còn nhỏ là nó thích đi chùa, mẹ nó thích đi chùa cúng dường không à, cúng dường. Đi khi có thai nó cứ thích vô cúng dường cháo, cúng dường tất cả thực phẩm chư tăng. Rồi khi ngày nó là cái lúc mà nó còn thâu đôi đó, là tặng cho nó nguyên một cái khăn, các vị biết là cái khăn bằng nó là vải cống quý mà cái bằng giá trị hàng trăm ngàn lượng vàng. Nhưng mà khi mà đắp vô trong chùa rồi, chú bé nó cứ lấy cái khăn đó, nó muốn cúng dường ngài Xá Lợi Phất. Nó có duyên vậy. Cho nên nghĩa là cái người ta gọi là Việt Nam gọi là có căn tu. Ngài Xá Lợi Phất vậy là quy y cho nó từ nhỏ vậy. Rồi sau là các vị biết là 7 tuổi rồi là nó đi xuất gia làm chú bé, nó là Sa Di gọi là Tisa. Tisa là một chú bé Sa Di rất là nhỏ và đã thành đã chứng quả, các vị biết không? Dạy thiền định xong chỉ trong vòng có một tuần lễ là chứng quả. Rồi Đức Phật mới nói lên cái công đức tại sao mà Ti Sa chứng quả vậy. Nói về quá khứ nó dài lắm, cho nên mình cũng không có thời gian để mà kể hết những cái chuyện mà trong kinh Pháp Cú mà kể những cái lịch sử các vị không. Chỉ có muốn nói một điều là cái chú Ti Sa này á, cái công đức của chú nhiều lắm. Mỗi lần mà chú đi ra ngoài, bởi vì người ta nghĩa là nghe nói Ti Sa đi khất thực cái là người ta cúng dường, rồi ta đứng đợi ngoài đường á, Bây chú này mới có 7 tuổi rồi mà dễ thương lắm, nó có duyên lắm, ôm cái bát đi là cái bằng người ta cúng dường. Có nhiều thầy thì theo nó ở trong chùa đói mà cũng không có, nghĩa là y rách mền không có đất nữa. Vậy mà chú đi ra, chú đi nguyên tử là cái bằng người ta chở cả xe mền đó để chú cho mấy cái vị thì theo. Cho nên mấy ông thầy lớn, mấy ông sư lớn vậy mà đói meo râu mà không có áo, không có đủ, mà chú này thì cái công đức cái phước báo vậy không ai có thể là tưởng tượng được hết. Thì các vị biết là cái nguyên nhân là đời, trong đời quá khứ như vậy, nó có cái nguyên nhân kể lại như vậy. Là trong thời mà một vị Đức Phật quá khứ là có một cái người cư sĩ và đi thấy Đức Phật, nghĩa là ngồi thiền định vậy, mới đi về nhà rồi đem thức ăn, đem cháo, rồi đem nghĩa là thở lạnh, cho nên đem mệt bông tới cúng dường Đức Phật, và chỉ mong ước một điều rằng là mong cho con thành được cái thánh quả giống như ngài vậy. Rồi mong cho con nghĩa là cho bằng được đầy đủ về đời sống, được đầy đủ kia rồi. Thì cái vị đồng giác Phật này mới chú nguyện, là công đức của người đó mà nó sinh ra nhiều đời, tôi còn không biết mấy trăm đời sau, mà trở thành chú tiểu ti sa này. Và Đức Phật nói rằng không phải vào thời Đức Phật mà bất cứ cái vị chú tiểu này mà sinh vào đời nào thì cũng được cái công đức, cái quyền lợi phước báo vậy. Nên mình đọc những cái câu chuyện vậy, các vị thấy không, hồi xưa mình đọc vậy mình suy nghĩ mình nói rằng có những câu chuyện mà trong kinh Pháp Cú nó có vẻ như là kể như huyền thoại, nhưng mà thật ra không phải vậy. Trong đời này cũng có những người được giàu có, cũng có quyền quy vậy, giống như là lần trước mình có nói, nếu bây giờ mình sinh vào đứa con như là con của mấy ông mà hoàng của Ả Rập, Ai Cập rồi kia, các vị biết không, là tài sản tiền bạc của nó, cái gì nó từ hồi nhỏ nó đã cho có nhiều rồi, cũng giống như nữa là cái con mà con gái của công nương, công nương vừa rồi ở xứ gì, xứ Anh, à, chưa sinh ra là người ta đã chuẩn bị, người ta kiếm đặt tên rồi, trời ơi, rồi người nào mà trúng cùng cái tên với con nhỏ đó thì coi như bữa được tới ăn free luôn. Chỉ là chỉ cần chưa sinh ra là đã được người ta mong đợi, rồi sinh ra rồi là cái bằng có tất cả tài sản, tất cả những cái gì là đều có hết trơn. Nên công chúa vậy thôi, công chúa trong đời này cũng giống vậy thôi. Nhưng mà nếu bây giờ cách đây khoảng chừng 10 năm về trước đó, mà chúng ta đọc tin tức, các vị biết là cái vị hoàng đế mà của thái tử mà của Nhật Bản vậy, người có vợ vậy đó, và khi mà có vợ rồi đó, mà đợi người nào mà được sinh một đứa con trong cái hoàng tộc của Nhật Bản không, rất là khó khăn, và nếu sinh rồi thì được biết bao nhiêu cái vận may mang đến. Thì cái chú bé Sita vậy, khi sinh ra rồi đó là không, đi tới đâu là vận may mang đến, và thậm chí đi làm một cái chú tiểu nhỏ vậy mà cũng mang lại lợi ích cho tất cả các cái tăng đoàn. Cho nên những vị tỳ kheo khác là kêu bằng con đường nào mà chúng đi xa đi thất thịt, cái mấy vị này đi theo đi theo, bởi vì biết người ta đứng xếp hàng đợi cúng dường, cúng dường chú tiểu nào ăn đâu có hết đâu, đưa cái bát nhỏ xíu mà rồi cái là phải bỏ hết cho mấy vị đi theo sao này. Nhiều người ngạc nhiên hỏi Đức Phật tại sao vậy, thì Đức Phật mới nói rằng đó là cái công đức của người này này khác hai viên thế lợi, khác hai đường niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật hãy như vậy thắng tri. Nhưng mà chú này các vị biết không, nhận đồ đến mức độ rồi cái chú không có, một lần nọ Đức Phật dẫn chúng tới nghĩa là bờ biển, nhìn hỏi rằng này đi xa con nhìn thấy bờ biển, khi con thấy bờ biển và con thấy cái biển, con có ý nghĩ gì đầu tiên? Thì chú tiểu này mới nói rằng đó là bà Đức Thế Tôn, khi con nhìn thấy cái biển đầu tiên mà con nghĩ đến nghĩa là trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi, nước mắt của con đổ còn nhiều hơn nước biển. Rồi cái Đức Phật ngài nói rằng hay lắm đi xa, sau này ngài chỉ cái hang động đó, là cái hang động này con thấy là khi con nhìn thấy cái hang động đất mà tối tăm như thế thì nghĩ gì? Thì Tí Sa nhìn hang động xong rồi nói rằng và Đức Thế Tôn, khi nhìn thấy cái hang động này thì con có suy nghĩ rằng đó là không biết vô lượng kiếp luân hồi, chắc chỗ này nơi nào cũng có thân, con bỏ xác thân làm những việc tội lỗi và sinh thân lớn lên rồi chết tại đây, cho nên trong mảnh đất này cũng có một phần xương thịt của con trong quá khứ. Nghĩa là những cái câu hỏi Đức Phật hỏi về đất, về nghĩa là nước thì kia, là Tí Sa được trả lời, cái trả lời thì Đức Phật nói lần thay với một cái người hiền trí vậy. Cho nên bây giờ ở trong tăng đoàn, những cái người mà họ cúng dường, con đi đến đâu họ đi họ cúng dường, họ đi tìm kiếm con vậy, thì con suy nghĩ gì? Nói con không có muốn, con không muốn được lợi dưỡng, con không muốn được người ta cúng dường, cho dù con có phước báo con không muốn nữa. Rồi Đức Phật nói gì, con làm thế nào? Thì Tí Sa mới xin ngài ở lại trong cái hang động trong núi, viễn ly không có đi ra ngoài nữa. Giờ đó tu tập một thời gian, từ những cái đệ nhị quả đệ tam quả, chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn Tí Sa chứng tới A La Hán. tức là một vị sa di nhỏ tuổi, 7 tuổi thôi mà chứng A-la-hán trong thời gian rất là ngắn. Và khi mà chứng vậy rồi thì Tisa không có chịu đi ra ngoài thành thánh thực nữa. Người ta cứ đợi Tisa đi để người ta thực thực, người ta cúng dường, nhưng mà Tisa không có đi nữa. Sa di Tisa không đi. Mà Tisa là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Và các vị biết là nếu mà mình không có bố thí cúng dường thì mình mới thấy rằng cái công đức bố thí cúng dường mình không thấy được. Đến khi cái quả báo đến rồi thì các vị mới biết rằng đây là một cái sự kiện rất là lớn. Trong thời ngài Xá Lợi Phất thì ngoại trừ Tí Sa, ngài Xá Lợi Phất cũng có một đệ tử. Và các vị biết là công thầy ông này đệ tử ngài Xá Lợi Phất á, ông tu theo ngài Xá Lợi Phất để Phật dạy, ông chứng được nhị quả tam quả. Nhưng mà không bao giờ đi thức thực mà người ta cúng trong này được. Lúc nào trong bát ông cũng có, mà người ta cúng rồi một lát trong bát ông cũng trống trừng. Tức là cái nghiệp của ông vậy đó. Cho nên đến lúc mà giờ cuối cùng cái vị này sắp sửa chứng A-la-hán, ngài Xá Lợi Phất quán sát nhân duyên thấy rằng tội nghiệp ông này ông sắp chứng A-la-hán mà không có bữa nào mà ăn no được. Cho nên ngài phải đi theo ông, đi thức thực ngài đi theo ông. Cái người ta ai trước bỏ cái gì đó ông rồi là ngài phải dùng thần thông để giữ những cái đồ đó không có mất, không có biến mất. Thì đến cuối cùng là họ ăn được cái bữa ăn cuối cùng được đầy đủ, tức là họ cũng bao nhiêu mình được ăn thỏa mãn đầy đủ xong rồi chứng A-la-hán thì nhập niết bàn, không có tái sinh nữa, tức là không có muốn trở lại cái đời nữa. Thì đức Phật hỏi rằng tại sao mà hôm nay Xá Lợi Phất phải đi theo đệ tử của mình, muốn hỏi cho các tỳ kheo biết này. Thì ngài Xá Lợi Phất nói rằng tại vì con có một cái vị đệ tử tu hành cũng rất là tinh tấn, nhưng mà cái nghiệp báo nó nhiều quá, cho nên đi khất thực suốt cuộc đời không lúc nào được no và không lúc nào trong bát có đồ ăn ở trên. Đi thì đi thôi nhưng mà về thì nó cũng hết trơn. Cuối cùng cho nên hôm nay là con biết được rằng cái duyên mình vị này sẽ thành tựu được cái đạo quả của mình mà con phải đi theo để con giữ giữ thức ăn để cho nó là cái một bữa cuối cùng vị này nó là được cúng dường một cách trọn vẹn. Thì các vị thấy rằng rất là đáng sợ, bởi trong kinh đó, kể lại những câu chuyện đó nó cho mình thấy rằng cái nhân quả trong đời đây về vấn đề mà bố thí cúng dường hay là những cái tham tiếc hay là bỏng sẻn của mình cũng vậy đó, là nó sẽ tạo thành một cái nhân quả cho đến đời sau, hoặc mình sinh một chỗ nào đôi khi mình muốn ăn cũng không có ăn được. Và thậm chí nữa là còn nếu mình có đầy đủ phước báo đó là mình không muốn người ta cũng đi tới, người ta đi kiếm, người ta cúng dường, người ta thậm chí nữa là đi xa đó mà nghe nói đi xa đi tới đâu là người ta cúng dường rồi đó. Bởi vì Đức Phật kể lại một câu chuyện trong thời đó là trước quá khứ vậy, là cái trưởng giả Sita, tức là trưởng giả mà cúng cái đất mà mua chùa cũng vậy. Ông này cũng giàu có, các người biết là ông nói rằng ông muốn đem 500 xe đồ ăn tới cúng dường Đức Phật. Ông đi nữa là một tháng trời vậy, tức là 100 cây số mình gọi là gần 60 dặm. Vậy mà ông vừa bắt đầu bỏ đồ lên xe, ông đi cúng dường là người ta nghe vậy là chư thiên hoặc là cõi trời đem đồ bỏ rồi cúng dường. Rồi ông đi ông phát hết cho những người đi dọc đường, đi một tháng mới tới tỉnh xá. Đem hết một tháng tới tỉnh xá là đồ của ông còn nguyên trên xe, chỉ cho đồ của người ta thôi. Cho đồ của chư thiên, cho đồ của dọc đường, của vua tặng này kia, cho người ta ăn thôi. Ai theo ông đầy đủ ra mà không có tốn miếng nào đâu. Rồi ông năn nỉ Đức Phật, bây giờ con tới đây mà xe nó còn đầy nhóc, giờ biết sao không? Con xin năn nỉ ngài chỉ cho con một chỗ cúng dường. Rồi Đức Phật mới chỉ một cái kho, một cái chỗ để cho ông để đồ cúng dường. Rồi ông cúng dường xong rồi ông trở về nhà ông 100 cây số. Ông cúng dường xong trở về nhà ông là xe không vừa thở ra là người ta đã đứng dọc dọc đường, người ta tặng đồ rồi. Ông từ đó ông về tới nhà ông, tức là 100 cây số mà đồ nó đầy đủ trên xe. Đó là những câu chuyện được viết lại trong kinh Pháp Cú. Với cái ít yếu tố mà mình đọc và mình nghe lại để cho các Phật tử thấy rằng chỉ cần một chút xíu mà cái tâm mình bất thiện, cái tâm mình có tính toán, cái tâm mình không có gìn giữ được những cái mình gọi là nhân phẩm á, thì giống như cô gái mà mình nói, cho dù có học được, có thành công được, có đỗ đạt được vị trí cao, danh tiếng, nhưng mà rồi không có xin được việc làm, chỉ vì ngay lúc nhỏ, ngay lúc còn đi học đã có cái ý nghĩa là gian dối, là do cái tài trí của mình mà muốn dối gạt được là không có trả tiền đi xe đâu. Nhưng mà bây giờ các vị thấy rằng cái người của mình cũng vậy, bây giờ đôi khi mình qua tới nước ngoài rồi mình cũng đầy đủ lắm tiền, mình đâu có thiếu đâu, nhưng mà mình cũng thích đi cọp. Có nhiều người thích đi cọp lắm. Hồi này mà thầy mới qua đây cũng có nhiều người chỉ cách thầy làm sao mà đi không tốn tiền hướng dẫn ngon lành lắm. Nói nữa là thay vì đi vậy nó mất lắm, cho nên thầy đi cách không tốn tiền cũng chỉ cách thầy đi cọp. Và các vị biết là cái người Việt mình cũng hay có nổi tiếng là gì, tức tức là đôi khi mình không có làm mà mình vẫn muốn lấy tiền, và mình nhiều cách mình gian dối được. Mình nghĩ rằng cái quyền lợi đó là quyền lợi của mình. Ở đây đó thầy sẽ thấy rằng đã làm khi thầy ở nước Úc rồi, thầy thấy rằng có một vị hòa thượng là phải nói rằng ngài cũng xứng đáng để đó là đảnh lễ, để mà kêu phần để cúng dường cái tâm lực của ngài, đó là ngài hậu chủ bây giờ. Các vị biết là ngài đó là không phải là vì nói là ngài có nhiều khả năng ra tiền của Phật tử cúng dường phước báo của ngài, nhưng mà ngài rất là đời sống rất là giản dị, rất là mình gọi là rất là đơn giản, mà đơn giản đến mức độ là cho đến năm mà ngài được bây giờ là ngài đã bán mấy tuổi rồi, nhưng mà ngài không có gì, không có nhận tiền thất nghiệp. Rồi thầy cũng hỏi rằng sao mà hòa thượng 70 tuổi rồi hòa thượng không nhận thất nghiệp, tại vì hỏi thầy thì nói trời ơi thầy tới tuổi mà thất nghiệp chắc chết không được, không tới nổi, bây giờ nước Úc tăng lên tới 70 tuổi chắc là mình tới 70 tuổi là mình nhận miếng bạc rồi, chắc là không có nhận được cái tiền gì, tiền già của nước Úc này. Thì hỏi hòa thượng nói sao hòa thượng mất gì phải xin tiền thất nghiệp, không phải xin tiền thất nghiệp mà xin tiền già, bởi vì mình đâu có làm gì đâu mà thất nghiệp, không có nhiều người cứ muốn xin tiền thất nghiệp, và thậm chí có nhiều vị tu sĩ khi mình mới qua vậy cứ muốn cái tiền cách để đó là đi xin thất nghiệp, tức là mình không có làm gì cho cái công việc ở nước Úc hết trơn, cũng không có đóng góp gì cho xã hội đâu mà mình muốn xin thất nghiệp. Mà các vị biết là mới đầu muốn xin, nhưng mà đi ra ngoài mà xin thì liên tiếp là xấu hổ xấu hổ quá cho nên rồi không dám đi xin nữa. Nhưng mà có nhiều vị muốn xin thất nghiệp, tại sao xin thất nghiệp, trong khi mình không có làm, mình không đóng góp gì cho đất nước này, cho nên nếu mình xin thất nghiệp cũng đồng thời là gì, là mình muốn trộm cắp, mình muốn lấy những cái tài sản, những cái đồng tiền mà thật ra mình không có được quyền được. Rồi bây giờ tới khi mà hòa thượng mà thầy muốn trình bày với các vị là hòa thượng, nếu hòa thượng không có xin gì, không có xin tiền già, nói sao mà hòa thượng già thì người ta cấp cái tiền trợ cấp cho mình để già, cái đó là cái gì, là quy chế của xã hội và mình được hưởng cái đó, mà hòa thượng không có nhu cầu, cho nên bây giờ tới 70 mấy tuổi nhưng mà ngài không có nhận tiền gì, không có nhận tiền già. Đấy các vị nam, đấy là một cái việc rất là khó khăn, bởi vì mình cứ nghĩ rằng tiền thì mình còn phải xài nhiều thứ, mà rồi mình còn phải đi bác sĩ, rồi còn phải xài chút định thì kia đồ, không, nhưng mà không, mình thường hỏi người thường 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 không có nhu cầu, cho nên mình không xin, không xin tiền già. Còn thầy chưa già mà không biết hôm nào tới già để xin tiền chứng hộ vậy có khác không? Cho nên mình mới thấy rằng đây là một cái chỗ chúng ta để ý rằng chúng ta phải cải sửa được cái đạo đức, cái nhân phẩm của mình, chứ mình đừng có nghĩ rằng mình khôn ngoan mà mình tính toán mình có thể có được một số quyền lợi rồi đó, nhưng mà thật ra cái quyền lợi nó không chính đáng rồi thì sau này mình cũng có thể bị nhân bị quả, nó sẽ làm cho mình bị khổ đau và bất thiện đó. Vì cái phẩm này tức là phẩm ngu, thành ra cũng mong ước rằng các vị trong chúng ta đừng có nghĩ rằng mình ngu tức là mình xấu, hay là mình đã là dùng từ trong đạo đức mình gọi là nó quá nặng nề. Chỉ có điều là Đức Phật muốn khuyên chúng ta rằng đây là những cái người mà hình ảnh trong này để đưa lên thấy rằng là trong sự bất thiện nào đó thì mình được gọi là, đối với từ trong Phật pháp gọi là ngu, tức là mình không có đủ sáng suốt, không có đủ tuệ giác. Và nói như vậy không phải là chỉ những người thế gian hoặc những người đời, mà kể cả những người xuất gia. Các vị thấy không? Cho nên một vị trưởng lão hay là trụ trì một cái chùa, nhưng mà vì chưa có đầy đủ được cái nhân cách, chưa có từ bỏ được cái ngã mạn, và chưa từ bỏ được cái tự ái cá nhân của mình, là đã phiền não, cho nên vì vậy mà giận nghĩa là trách phiền một cái vị cư sĩ. Một cái vị cư sĩ là một cái người Phật tử nhưng mà đầy đủ tính tâm, phát lòng nghĩa là thanh tịnh, và chỉ trong vòng có một ngày, một buổi nghe giảng mà đã chứng được từ sơ quả tới nhị quả. Cái sự khác biệt là như vậy. Cho nên cái sự khác biệt của một cái nhân cách, một cái yếu tố mình được gọi là cái mình tâm linh đó, là nó là yếu tố của mỗi người tu tập. Còn cái yếu tố về cái nhân cách đời sống của mỗi ngày đó, thì chúng ta phải tự rèn luyện. Không có ai, mình gọi là không ai thay đổi, không ai trao được cha mình, hay là mình trách cha trách mẹ tại vì không dạy mình, không phải vậy. Nhưng mà nhân cách đó là nhân cách sống, mình đối diện với xã hội, đối diện với nghĩa là cái phần lớp học, và đối diện với trong Phật pháp vậy, mình phải học từng cách để mình từ bỏ được những cái tham, cái sân si, tự ngã của mình. Chứ đôi khi mình ở trong chùa rồi mà người ta nghe mình, người ta cũng sợ. Sợ bởi vì sao? Nói rằng đó là cái phần vì ở chùa lâu ngày, hoặc là cả tăng cả tục đi chùa Phật tử lâu năm cũng làm cho người ta sợ. Mà ông thầy hoặc bà sư cô ở trong chùa lâu năm cũng làm người ta sợ, tội nghiệp quá. Chắc đây mấy năm mà các vị biết là ở bên Pháp vậy, có một cái sư cô đó ở sao cũng nổ, mà ông thầy trẻ ông tự tử treo cổ chết, sợ quá, gây cái nhân quả vậy mình đáng sợ lắm. Cho nên đó là không phải là vì mình ngồi một vị trí nào cũng vậy thôi, mình không có tu sửa, không có điều chỉnh được cái nhân cách của mình, đôi khi mình tạo thành những cái nhân quả bất thiện và cái tội lỗi nó rất là nhiều. Cho nên mình phải rất là thận trọng, rất là thận trọng. Bởi vì học Phật có nghĩa là tu, tức là sửa, là điều chỉnh nhân cách của chính bản thân của mỗi người chúng ta. Bởi vì chúng ta đâu có biết được rằng mình sẽ sống bao lâu, đâu có ai bảo đảm được. Các vị thấy rằng bây giờ gần đây nhất là nó có một cái bệnh mà hãy cứ lâu lâu cho mình nghe người này cancer hoài. Ngày xưa cách đây dài chục năm mình không nghe cancer, ở Việt Nam mình thì hay nói rằng nếu mà bệnh bất trị, mình gọi là bệnh nan y là khó lắm rồi, hiếm có. Bây giờ cứ lâu lâu cứ nghe tự nhiên hốt hoảng nghe người này bị cancer, nghe người kia cancer là tan nát hết trơn rồi. Không, tức là cancer tức là một cái từ mà để dùng cho cái thế giới hiện đại bây giờ là những căn bệnh nữa là nan y không có trị được, mà cái đó nó cũng thuộc về bệnh nghiệp của mình rồi. Gọi là trời kêu ai đấy dạ, không có trị được nữa. Y học có giỏi cũng không có trị được cái bệnh nan y của mình. Do vậy cho nên vì vậy mà mình biết được rằng không ai có thể tồn tại ngoài với cái thời gian này được. Không ai có thể tồn tại ở trên thế giới này mà mình gọi là mình sống, mình cứ phân biệt, mình nói rằng đó là tại sao người ta vậy, người ta khác, mình trách móc, mình phiền não người ta. Mình không có tự tu luyện cho bản thân của mình. Đặc biệt là những cách việc mình làm, đôi khi mình làm ảnh hưởng cho người này người kia, kể cả mà ảnh hưởng cho cả một cái quốc gia. Cho nên những cái hành vi của mình ảnh hưởng cho một quốc gia, trở thành một cái mình gọi là cái bậc tội nhân thiên cổ, tội nghiệp rồi. Cho nên vì nhân cách của mình không đủ mà mình đi làm ở đây, người ta cứ đè người Việt, người ta nói thì rõ ràng mình là tội nhân của thiên cổ rồi. Mình người Việt của mình đâu có phải vậy đâu, nhưng mà cái người đó làm cho mình cũng bị mang tiếng, nó nghe tới mình là người ta sợ. Đó là tại sao vậy? Tại vì cái tu tập, cái học hỏi, cái nhân cách, cái văn hóa của mình không được huấn luyện, cái thời đại tạo mình những con người như vậy. Rồi bây giờ nếu mà các vị biết rằng chắc chắn là mình không có sống bền được với ai đó, không đi chung với ai đó, thì mình phải làm gì? Mình phải suy nghĩ lại. Lần trước có lần đó thì các vị nhớ có bài thơ là nếu mai tôi chết á, hay là ngày mai tôi đi, bài thơ rất hay bằng tiếng Anh. Rồi bây giờ người ta tìm ra tác giả rồi, nói không có tác giả nhưng người ta đã tìm ra tác giả cái bài thơ đó là ngày mai tôi đi. Rồi không có gì để lưu luyến cả, cuộc đời này ai cũng phải đi cả, ai đi trước đi sau thôi. Rồi nếu mà mình có hẹn hò với ai đó thì cuối cùng rồi kẻ trước người sau rồi cũng gặp. Đi rồi kẻ trước người sau rồi cũng sẽ gặp lại một chỗ thôi. Cho nên là không có gì phải là lớn, không phải là chuyện gì lớn chuyện hết trơn. Vấn đề lớn chuyện, vấn đề quan trọng nhất là ngay trong cái thời điểm hiện tại mình đang sống, mình làm gì và những cái hạt giống mình trồng, mình tỉa, mình để lại thế giới này, đó mới là vấn đề để đang nói. Cho nên bây giờ mình không đọc bài thơ Mai Tôi Đi nữa, mà để kết thúc chúng ta đọc một cái bài của thầy Tấn Tuệ, tức là bài đó là nếu không còn ngày mai. Là bây giờ các vị nghe rồi suy nghĩ rồi, nếu mà không còn ngày mai, không còn ngày mai tức là ngày mai nó không có nữa, mình sẽ ra đi, mình sẽ làm gì? Giả dụ ngày mai tôi bỏ tôi bỏ tôi là sao? Tức là bản thân của mình đó là tôi, rồi mình chính bởi vì chính mình phải bỏ cái bản thân của mình, cái tự ngã của mình nè. Cái mà tôi cho rằng tôi này á, ngày mai tôi chính bản thân tôi phải bỏ tôi đây nè, bỏ luôn cái tôi của mình rồi. Tại vì lý do là nó không thật, cho nên giả dụ ngày mai tôi bỏ tôi, dù bao mộng ước vẫn đầy vơi, tôi sẽ đi trong niềm thanh thản hay mảnh nhìn sao lệ thiết đời. Đó là muốn nói rằng vì cái bản ngã, vì cái chấp mắt của mình, nếu mà mình có khả năng, có tu tập, có điều khiển được, nữa là mình gọi là nhân phẩm, trừ bỏ được tham sân si thì mới là không còn. Nếu không thì mình sẽ ra, nghĩa là mảnh lại nhìn sao lệ thiết đời. Giả dụ ngày mai phải tạ từ một đời gom góp những riêng tư, tôi mang theo tất hay nhường lại, dẫu tận đáy lòng bao nhiêu luôn. Cái gì mà các vị tạo ra bây giờ hiện tại, chắc chắn có nhiều người có nhà cửa, đang mua đất mua đai để dành cho con cho cháu, rồi xe, rồi hộ, rồi quần, rồi áo, nói chung là đủ thứ ấy. Nhưng mà mình mang theo được tất cả hay là phải nhường lại, rồi để trong lòng của mình sẽ là bao biến luôn. Giả dụ ngày mai tôi bỏ mình, bỏ mình là ai hả? Bởi vậy cái thầy này làm thơ đó, ai mà nghĩ không biết đâu rồi. Tôi bỏ mình là cái tiếng gọi của ai đó? Mình ơi, đầu ở đây nè. Mình ơi, làm giùm tôi này, giùm tôi cái kia. Chữ mình đó, các vị biết là mình nó có nhiều nghĩa không? Mình là chính bản thân mình cũng có, mà mình là đại từ danh xưng cho một người khác nữa. Cho nên nữa là cái phần lấy giùm mình cái gì? Lấy giùm mình cái ly đi, tức là chính bản thân mình á. Rồi mình ơi đừng có bỏ tôi nha. Là đó là nói một cái người nào đó thứ hai thân thương với mình, đúng không? Cho nên cái mình này nó không biết ông này muốn nói chuyện gì. Rồi nói, giả dụ ngày mai tôi bỏ mình, cái tôi này nó bỏ cái mình, không biết bỏ mình gì. Yên bình phúc lạc với lời kinh, hay ra đi giữa nghìn thương hận, giữa những dằn co mê tử sinh, tức là giữa hai cái sự nữa là mình gọi là dằn co giữa cái tâm thức của mình, con đường giữa tử và sinh, tức là thân mình, tâm lý mình, tâm linh mình, rồi những người thân yêu của mình, là vợ, là chồng, là con cái của mình. Tôi bỏ mình có được thanh thản hay không, hay là sẽ nghĩa là giữa những dằn co, giữa cái mé tử sinh. Cái mé tử sinh này đó thì các vị biết là hai bên bờ, chỉ cần là đến đây bước qua cái là tử. Một thoáng cổ kim chớp mắt ngàn năm, dâu huệ trao lai. Chỉ cần đó là bước hụt một bước á, rồi ra đi. Nhất là mấy ông già đi ngó ngó bước hụt cái rồi cái đi luôn. Và đi được như vậy á, đi được như vậy khỏe lắm, đi được như vậy khỏe lắm. Thật ra có nhiều người nói rằng đi như vậy thấy bất nhẫn quá, không có nói gì được đâu, nhưng mà mấy người đi khỏe. Vừa rồi thì thầy có nghe thân mẫu của sư cô ở đây là sư cô Thảo về Việt Nam, cụ đó 86 tuổi, tới có cháu cố tới mười mấy đứa. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng mình có cơm con cháu là mình chết trong người ta không vậy. Bà cụ có nằm trong phòng mà chết còn ai. Coi như là bị đau tim một ngày bả lên rồi là bả chết nằm ở trong đó rồi. Còn giống như Việt Nam mình thì mấy bà già hay nằm một phòng đó rồi người ta không làm công việc khác. Đến chừng lát nữa cái trưa rồi đứa cháu cố nó kêu là cố ơi dạ ăn cơm cố ơi, nó rờ ra ngay là ngắt vậy, kêu la lên không biết là đi rồi. Thì thấy tội nghiệp không, đi không ai biết, không ai hay, không ai nói, không ai từ giả, không ai ở gần bên, nhưng mà đi vậy xuống, đi vậy là khỏe. Cho nên bữa nào mà các vị mà nghe kêu cửa kêu hoài không thấy mở cửa của thầy, mừng lắm. Thiệt vậy, thầy muốn đi vậy. Chắc cứ mà nằm mà ngó giờ cứ đợi không biết hôm nào mình đi, rồi cái mà lo chuyện này chuyện kia, lo nữa là không biết giao cái chùa này cho Phật tử nào tới đây coi phụ, hoặc là ăn trộm rồi ra cho thừa kế tội nghiệp. Cho đến bây giờ đó, các vị biết là thầy cũng còn đang suy nghĩ. Một cái vị thầy của Việt Nam rất là nổi tiếng mà cũng rất là hay, làm được một việc mà không biết bao giờ mình mới có thể ra một quyết định mình làm được, hơi giống một phần thôi cũng được rồi. Là thầy đó sáng mất, chiều phải chôn, nhưng mà chôn á không có hàng, không được làm đám, không tụng kinh, đào lỗ không chôn. Ai cái gì không? Trưởng lão Thông Lạc là đệ tử lớn của mình, thanh từ. Sáng không mất, chiều đó là đệ tử moi cái lỗ xuống quấn chiếu lại tôn liền, đó là di quấn tối hậu của một thiền sư. Nhưng mà đôi khi nhiều khi mà đệ tử đó phải nói rằng rất là vị thầy đó rất là có cái nhìn, mà cũng đồng thời nữa là có một cái sức mạnh rất lớn để cho đệ tử thực hiện. Chứ nhiều khi bây giờ mình nói mình muốn bỏ chiến cho nó bỏ lại lấy ni lông quấn không biết lắng cái gì cũng biết nữa, đôi khi mình nằm xuống đồ thì đâu ai biết định được không, mà đằng này người ta làm theo lời thầy đó. Cho nên nữa là một cái đám tang không kèn, không trống, không nghi lễ, không có ban, gọi là ban tang lễ gì cả, chỉ cần phải là sáng mất, chiều đào lộ, chôn, không được chôn hàng, không được tụng kinh, không có ban tang lễ đó. Mà đôi khi này cũng suy nghĩ là biết mình có làm được không. Cho nên nếu mà được như mấy cái bà cụ, như cái bà cụ vừa rồi mất khỏe, nếu là nằm chèo queo rồi tự nhiên đi luôn sướng. Chứ nếu mà mình bệnh, mình nằm, mình chờ, mình đợi, rồi người này kia là trông lo, đau cái này, đau cái kia, tội nghiệp mình. Cho nên ai nó biết cái gì là phước, gì là không phước không. Nhưng mà cái phước mà đi vậy là phước nhất. Cho nên mấy ông già già phước một cái bị luôn á, thì ra đối với thầy là đó là phước, chứ không có phải là quả đâu. Đi vậy nó khỏe, chứ để đau để nhất rồi cái gì nằm bệnh này kia. Cho nên thầy làm bài thơ cũng dài lắm, đó là không biết làm thế nào, bởi vì phải suy nghĩ được làm sao mà còn nghĩ tới cái chuyện đó là tôi mà phải bỏ mình nữa, bị bỏ mình, bỏ em, bỏ anh. Tôi biết ngày mai nếu vẫn tôi, không? Nếu mà ngày mai cái người này biết rõ ràng là tôi biết ngày mai nếu vẫn tôi, vần hồng vẫn rạng, vẫn mây đôi, vẫn tiếng trẻ thơ cười trong trẻo, tôi nghĩa gì đâu với cuộc đời. Rõ ràng cái tôi của mình này, đây là chính bản thân mình nè, là ta, là tôi, là ông này, ông kia, là ông nội, ngoại, ông cố gì vậy trên, không quan trọng ở đây. Bởi vì sao? Rồi ngày mai này đó, tôi biết ngày mai nếu vắng tôi, tức là nắng vắng cái bản thân của mình á, thì là sao? Là vòng hồng vẫn rạng vẫn mây đôi, tức là trời vẫn tới 8-6 giờ nắng lên rồi, vẫn rạng vẫn mây đôi. Bây giờ mình ra ngoài mình vẫn thấy mây đôi, giờ cuối cùng thấy gì? Bình thường, vẫn tiếng nghĩa là trẻ thơ cười trong trẻo, mà tôi nghĩ gì đối với cuộc đời. Cho nên bây giờ các vị có chết 5 lần 10 lần rồi, các vị lên CD cũng thấy trời tới tối nó nhảy, nó giật cho một coi, đùng 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 đùng, đâu có ăn chung gì, mình chết chết đâu có dính dáng gì đâu. Vẫn hát, vẫn hò, vẫn chợ, vẫn múa, tất cả mọi thứ bình thường. Cho nên mình chỉ là một hạt cát rất là nhỏ trong cái thế giới vô thường này. Tại sao bây giờ mình phải khổ sở, tại sao mình phải bảo vệ, tại sao mình phải hơn thua, tại sao mình phải giành giật, tại sao mình phải thù hận, tại sao mình phải đắng cay, tại sao mình phải là cả đêm không ngủ được, rồi đau, rồi đớn, rồi tức, rồi khổ, tại sao? Đọc. Nếu quả thật mình không có đi nữa, không có vợ thì chợ còn đông hơn nữa. Bởi vì sao? Không có mình nó mừng quá. Cho nên thì vậy mà từ chỗ này chúng ta mới rút ra được bài thơ dài đọc như này để hết giờ cả gì. Rồi cuối cùng cả gì cứ suy nghĩ đi, một lúc nào đó rồi trong tổng ngu này kết thúc, chúng ta cũng suy nghĩ rằng mình ngồi ở một cái chỗ này là cái chùa này, rồi mình làm Phật tử, rồi mình nghĩ rằng mình đi chùa lâu năm ai cũng biết mình, tên tuổi tôi là Phật tử thường tăng, rồi tôi là sư cô, tôi là hòa thượng này kia, tôi có quyền này kia, rồi tất cả những cái đó là nó không tạo thành cái nhân cách của mình, mà đôi khi nó không có thể nào mà thay thế cho mình được. Bắt buộc mình phải tu, phải tập, phải cải sửa con người của mình, để cuối cùng cho dù mình không có đủ nghĩa là cái thông minh tài trí, cho dù mình không có được gì nữa, thì chính cái đạo đức này nó cũng có thể bù đắp được, cái âm đức của mình nó bù đắp được cho cái công hạnh tu hạnh. Thì mong rằng các vị nhớ vậy, và cũng mong rằng tăng ni tất cả những vị nào ở trong chùa vậy đừng có bao giờ cứ nghĩ rằng cái chùa này là chùa của mình, tại vì hồi đó từ khi khai thương làm đệ tôi đã làm, tôi tốn kém, tôi đã khổ sở gì hết. Đừng có nghĩ gì mà tất cả mọi thứ không có giá trị. Chính là cái gì? Giá trị là đạo đức, là căn bản của con người chúng ta. Và cũng chúng ta cũng đừng có làm mình trở thành cái tội nhân, cái thiên cổ, tức là để mình phê phán là cái người Việt của mình làm như vậy đó. Tội nghiệp. Thôi bây giờ chúng ta nghỉ ở đây. Đây là lần sau chúng ta sẽ học qua cái bài mới. Bởi vì chúng ta đã kết thúc cái phẩm ngu ở trong cái câu thứ 75, thì nếu mà có học nữa thì làm sao ta làm được sao. Chắc chắn là trong cái kinh pháp cú này thì mình có thể học, như hôm trước mình nói các vị là có thể 1 năm 2 năm 3 năm, bởi vì mình vừa học vừa trao đổi vừa hiện đại giữa cái quá khứ và với cái hiện tại. Và những lần chúng ta trao đổi chúng ta thấy là cái nhân quả giữa quá khứ và hiện tại nó sẽ đi liền với nhau, và hồi thời Phật cũng có vậy, và thời bây giờ cũng sẽ có vậy, để cho mình không có thấy gì mà ngạc nhiên, mình không có cứ trách hoặc là mình cứ than phiền tại sao mà bây giờ sao mà tu hành sao nó vậy vậy. Thật ra là giữa quá khứ tới bây giờ nó đều có những cái giống hệt như nhau, và nhân quả rồi cũng sẽ như nhau, không thể.
chúng sanh
chọn thành Phật đạo.